Đại đức tiến sĩ Thích Quang Hạnh quang lâm về đây để trao cho chúng ta một thời pháp thoại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh pháp âm của đại đức để cho chúng con được thừa hưởng những giáo pháp của Đức Phật, và thông qua lời chỉ dạy của thầy, chúng con được biết để hiểu và lấy đó làm hành trang trên bước đường học Phật của chúng con. Ngưỡng mấy bạch đại đức, từ bi hoan hỷ bắt đầu tuyên dương diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước hết xin thành kính tối ngang sức khỏe đến hòa thượng, xin cô tâm trí luôn được nhiều sức khỏe, Phật sự duyên thành. Kính chúc tất cả quý vị Phật tử hành giả của chúng ta đang ngồi trong chánh điện hôm nay luôn được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tịnh tâm sở cầu như ý, bồ đề tâm kiên cố trí tu học vững bền, và luôn mãi mãi sống an lạc hạnh phúc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, khi mà bước qua dịch mà thấy được người Việt Nam của chúng ta tại dịch thì thầy rất là vui mừng và rất là xúc động. Bởi vì đi đâu mà có người Việt của chúng ta thì cảm thấy rất là ấm áp và rất là cảm thấy nó gần gũi thân thiện. Cho nên đó cũng là một cái niềm vui và xúc động khi thấy người dân Việt chúng ta xa xứ vì cuộc sống và vì cái tâm linh của mỗi người, và các vị phải ở mọi nơi, ở mọi nơi khác nhau nhưng cùng mục đích là sống có giá trị trong cuộc đời này, và làm sao để duy trì cho con cháu tiếp nối theo cái truyền thống của người Việt, và làm sao để sống được thành công trong xã hội. Đó là điều mà tất cả chúng ta ai cũng có một mục đích cả. Nhưng thưa các vị, trong cuộc sống thì giờ thì khoa học càng lên cao bao nhiêu thì cái nhu cầu đòi hỏi điều kiện để đi vào trong cuộc sống ngày càng khó khăn bấy nhiêu, càng đòi hỏi cao bấy nhiêu. Cho nên là chúng ta ngày càng phải nỗ lực hơn nữa về trí tuệ, về sức khỏe, về năng lực, cũng như về tất cả mọi phương diện để đứng bằng với nhu cầu của xã hội và đại chúng. Cho nên chúng ta rất là mệt mỏi. Khi chúng ta mệt mỏi như vậy thì năng lượng của chúng ta trong người nó sẽ suy giảm dần dần. Và cái gì để mà cho chúng ta có được một sức mạnh tiếp tục cái cuộc sống hành trình của chúng ta khi mà chúng ta đang sống ở cuộc đời đã với sự này? Nhu cầu tâm linh là một trong những cái điều kiện tất yếu, là một cái cục pin thật là nhiều năng lượng để mà chúng ta có thể tiếp thêm cái năng lượng bằng cách là sạc pin. Sạc pin đây để mà chúng ta có đủ năng lượng đi vào đời. Và cái pin này có nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận lời dạy của Đức Phật từ trong những cái mái chùa của chúng ta. Từ mái chùa Nhật hay là mái chùa Việt Nam, đâu đâu có Phật là nơi đó có đầy đủ Phật. Mà khi chúng ta đến chùa là chúng ta phải học được những cái mà người đời không có được. Chúng ta đến chùa thì chúng ta lấy được hạt kim cương mà người đời không thể tìm đến được. Hạt kim cương đó có thể là trí tuệ, là đức hạnh của một con người mà ở ngoài đời khó có ai mà đạt được. Cái trí tuệ của con người không phải chúng ta học mới có, mà do chúng ta tu, tâm không còn phiền não, tuệ bắt đầu mới phát sinh. Đức Phật của chúng ta cũng đã thành tựu trí tuệ từ cái sự tu tập chứ tuổi bồ đề và diệt trừ chuyển hóa phiền não thành bồ đề. Ngài mới có được trí tuệ. Khi có trí tuệ, Ngài dùng trí tuệ này để tuyên dương pháp gọi, xem được từng căn tánh của chúng sanh, để mà Đức Phật giáng hóa đưa họ về cuộc sống an lạc. Chúng ta ở đây là đệ tử Phật, chúng ta phải đạt được trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì chúng ta phải có chất tu thật sự, học thật sự, tu thật sự, để mà biết cách vận dụng vào trong cái chỉnh đốn chuyển hóa tâm đức của chúng ta. Khi mà phiền não trong lòng không còn, sự tham sân si không còn trong lòng của chúng ta, thì trí tuệ sẽ phát sinh. Chúng ta dùng trí tuệ đó đi vào đời để làm cuộc đời hạnh phúc hơn. Và chúng ta vẫn tiếp nhận tất cả những cái điều kiện nhu cầu của cuộc đời, nhưng chúng ta không bị nhiễm ô bởi cuộc đời, bởi vì chúng ta sống bằng trí tuệ. Nhưng hỡi ơi, con người của chúng ta sống thì không phải bằng trí tuệ, mà bằng kiến thức những gì mà chúng ta đã học hỏi. Chúng ta lấy kiến thức đó để ra ứng xử cuộc đời, càng ứng xử bao nhiêu chúng ta càng mệt mỏi bấy nhiêu. Càng mệt mỏi bấy nhiêu chúng ta càng già hơn bấy nhiêu. Tinh thần suy giảm, sức lực ngày càng kiệt. Thế rồi, thời gian thấm thoát trôi qua, chúng ta lại nằm ở dưới mộ. Mà khi ở trên cuộc đời này, chúng ta không mang gì hơn ngoài sự tội lỗi. Cho nên con người ở đời, người ta giành giật đua chen hoặc là bon chen, đạt được tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham đủ thứ. Cho nên từ cái tham này mà chúng ta dùng đủ thứ, đủ cái suy nghĩ, những cái sự vuông mèo, những cái sự tính toán bằng cái tâm tham. Cho nên mà tất cả vận dụng những cái kiến thức mà chúng ta đã học được, chúng ta lấy cái đó để mà ra ứng xử. Cho dù chúng ta thành công, nhưng mà cái sự thành công đó không bao giờ bền bỉ, bởi vì nó được xây trên bãi cát và vàng, chứ không phải xây trên một cái nền tảng của chất lượng. Cho nên khi con người đạt được cái gì thì người khác sẽ giành lại lấy của chúng ta. Cuộc sống luôn đấu tranh để sinh tồn, đó là cái quy luật sống của người đạt. Thế thì làm thế nào để chúng ta có được cái nguyên liệu thực sự là vững chắc, một cái hùng lực, một cái sức mạnh để chúng ta ra đối diện cuộc đời, hòa nhập cuộc đời mà không bị cuộc đời hòa tan. Đó là tinh thần của người đệ tử Phật mà tất cả Phật tử chúng ta cần phải tu niệm. Cho nên là tu tập tâm linh là một trong những điều kiện quan trọng tất yếu của tất cả những người đệ tử Phật. Đó là nền tảng cho con người đi vào đời và nền tảng cho cái con đường giải thoát. Làm sao chúng ta không có thể nào mà dành thời gian quý báu để thường xuyên tới chùa, để đọc kinh, nghe giảng, tìm được cái cọc kim cương đó ngay chính trong bản thân mình, mà người có thể chỉ dạy cho chúng ta, đó là Đức Phật Thích Ca đã từng chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên hôm nay, để cho chúng ta thấy được cái giá trị của một ngôi chùa và đạo Phật của chúng ta, thấy được cái hình ảnh quý báu cao thượng của Đức Phật chúng ta đã để lại đời một kho tàng rất là quý báu như vậy, thì đệ tử Phật chúng ta phải làm gì? Nhận định Ngài như thế nào? Hôm nay với chủ đề là tôi muốn cho các vị hiểu được Đức Phật thật sự, hiểu được đạo Phật thật sự. Khi chúng ta hiểu được thật sự rồi, chúng ta mới tin thật sự và hành thật sự. Còn bây giờ, hầu hết chúng ta chỉ có niềm tin mà chưa hiểu được Đức Phật của chúng ta, thật sự cũng chưa hiểu được đạo Phật chúng ta là thế nào. Cho nên để đưa đến cái kiến thức cho các vị khi nhìn về Đức Phật và nhìn về đạo Phật như thế nào, để chúng ta có thể tự tin, để chúng ta có thể hãnh diện rằng chúng ta là đệ tử Phật và chúng ta đủ khả năng để làm sao sống như Đức Phật của chúng ta. Và làm sao đi ra đời, người ta phải nhìn mình bằng cái tâm phục và khẩu phục, chứ không phải bằng cái tài lực mà người ta phục của chúng ta. Đó là cái mà chúng ta cần phải trao dồi những cái bí quyết mà đạo Phật đã từng dạy cho đệ tử Phật chúng ta. Chúng ta phải lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học, cũng như làm kim chỉ nam trong cái bước đường dấn thân hành đạo và đi vào cuộc sống xã hội, để duy trì được cái cuộc sống của một con người thế gian của chúng ta. Khi nói đến Đức Phật thì ai cũng quý kính Đức Phật cả. Nhưng mà khi chúng ta quý kính Đức Phật thì chúng ta thường tôn vinh Đức Phật. Và khi mà nhiều khi mà tôn vinh quá, chúng ta cũng đưa Đức Phật lên tận chín tầng mây, nhưng mà không có một cái nền tảng để mà đỡ Đức Phật. Cho nên rằng trong cái cuộc đời Đức Phật truyền thuyết là tất cả những cái cuộc đời Đức Phật mà chúng ta đã từng đọc trong sách vở đó là truyền thuyết. Và truyền thuyết thì xuất phát từ lòng tin và cái sự kính ngưỡng Đức Phật, mà họ nâng Đức Phật lên biểu hiện cái sự tôn kính từ trái tim. Nhưng trong xã hội của chúng ta, một thời đại khoa học kỹ thuật lên cao, cái tầm trình độ của con người không như thời xưa nữa. Nói có sắc, mắt phải có chứng. Nói tới đâu phải chứng minh cụ thể tới đâu. Cho nên chúng ta phải làm sao lột tả được cuộc đời Đức Phật từ hiện tại đi vào trong thực tế của cuộc sống. Đó là trách nhiệm chúng ta phải hiểu được cái mật ý của Đức Phật từ những cái kinh điển mà chúng ta đã từng đọc qua. Đức Phật có nói rằng, tin ta mà không hiểu ta chính là phỉ báng ta. Nếu tin ta mà hiểu được ta mới gọi là tôn kính ta. Chúng ta có tin Đức Phật, ai cũng có tin Đức Phật cả. Chúng ta vẫn có tôn kính Đức Phật, ai cũng biết tôn kính. Nhưng mà chúng ta không biết là chúng ta tôn kính thì thế nào mới gọi là tôn kính. Chúng ta chỉ tôn kính cái miệng, chúng ta chỉ tôn kính bằng cái cảm xúc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không tôn kính Đức Phật bằng trí tuệ. Cho nên những cái hành vi chúng ta tu học, những cái vấn đề mà chúng ta ứng xử trong xã hội, hầu hết chúng ta bị dòng đời lôi cuốn chúng ta. Và từ đó người ta xem đạo Phật là đạo tín ngưỡng, bởi vì người ta nhìn đệ tử Phật tu hành không thực tế, cho nên đạo Phật trở thành tín ngưỡng. Xin thưa các vị, đạo Phật không phải là đạo tín ngưỡng. Đức Phật không phải là một vị huyền thoại. Ngài là một nhân vật lịch sử, là một con người có thật trong cuộc đời. Nếu đã là Đức Phật là con người có thật trong cuộc đời, thì chúng ta phải nghĩ rằng đã là một con người thì Đức Phật cũng như chúng ta. Ngài cũng biết ăn, biết ở, biết ngủ, biết nghỉ, biết yêu thương, và phải biết cả những cái mà tâm huyết con người thường có trong lòng của chúng ta. Ngài rất bình thường như bao nhiêu con người khác, nhưng trong cái bình thường này nó có cái phi thường mà Đức Phật đã nhận chân được nó, có nghĩa là Phật tánh vốn có của con người, đó là cái trí tuệ. Thế bây giờ Ngài đã nhìn ra được rồi, Ngài tuyên bố rõ ràng rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên là chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta tin Đức Phật, có nghĩa là chúng ta phải hiểu được Đức Phật, để chúng ta tu theo Đức Phật chúng ta mới thành Phật được. Nhưng thử hỏi trong các vị ở Phật tử ở trong giảng đường này, có ai tu hành để muốn thành Phật không? Hay chỉ biết tu hành để giải thoát không? Có ai dám tự xưng là tu hành sẽ thành Phật được không? Hả các vị? Có ai dám xưng được không? Tại sao không dám? Tại sao lắc đầu? Tại sao?
Con trước khi mà tu thành Phật, bản thân con cũng không hiểu là tu để thành Phật là nào. Nhưng tôi hỏi có dám tu thành Phật hay không? Đầu tiên là không có câu trả lời.
Rồi.
Được, đấy là cái đầu tiên. Trước khi mà đến thì nghĩa là có tu thành Phật hay không? Thì tu thành Phật là thế nào, làm sao mà để thành Phật, để làm gì đó? Rồi. Thế nào đâu thì con chưa hiểu biết, cũng chưa được giải
thích. Anh sẽ biết năm nay. Các vị phải nhớ như này, thế gian nào gọi là Phật? Phật có nghĩa là tiếng Trung Hoa gọi là giác giả, phải không? Giác giả có nghĩa là người giác ngộ. Mà người giác ngộ có nghĩa là người không còn phiền não. Mà giác ngộ có nghĩa là bồ đề. Mà bồ đề là trí tuệ. Khi con người có trí tuệ có nghĩa là con người đó là Phật. Phật có nghĩa là trí tuệ. Người giác giả là người giác ngộ, và giác ngộ là trí tuệ. Cho nên khi nào chúng ta đạt được trí tuệ từ đó chúng ta thành Phật. Đức Phật đã là như thế. Cho nên chúng ta tu không phải giải thoát, tu không phải để về Tây Phương Cực Lạc, mà tu là phải đạt được trí tuệ. Cái tu của chúng ta, mục đích tối hậu của chúng ta đạt được trí tuệ. Còn bây giờ cái kiến thức của chúng ta chỉ là kiến thức thôi. Mà kiến thức và trí tuệ nó khác nhau. Kiến thức gọi là, tiếng Anh gọi là knowledge, phải không? Kiến thức hạn biết, kiến thức hạn biết. Nhưng mà cái trí tuệ nó gọi là wisdom. Cái kiến thức là có được bởi vì con người lấy từ bên ngoài vào bên trong, là của riêng mình. Còn trí tuệ không lấy từ bên ngoài vào, mà từ ở trong bản thân mình vốn có. Chỉ cần chúng ta là bóc hết tất cả những phiền não, tham lam sân hỷ, hận si mê, tham dục, tham ái, tham tài, tham sắc, tham danh, dùng hết tất cả chuyển hóa nó thành một cái sự thanh tịnh, lúc đó bồ đề trí tuệ xuất hiện. Khi đó chúng ta sẽ thấy đó là cái chúng ta bị đến. Chúng ta vẫn là một con người bình thường, nhưng trong bình thường này là con người Phật, có nghĩa là trí tuệ. Chứ không phải chúng ta tu thành Phật có nghĩa là thành một cái ông nào đó sát với lại ông như thế này. Cho nên Đức Phật của chúng ta, khi Ngài thành Phật, Ngài vẫn là một con người này. Khi mà Ngài là vẫn thành con người này, Ngài vẫn ăn, vẫn ở, vẫn ngủ nghỉ vậy, mà Ngài vẫn có bị bệnh tật và già nua cũng đi tới vấn đề nhập Niết Bàn. Đó là quy luật sống của con người. Cho nên các vị phải nhớ là Đức Phật đã nói rồi, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu Ngài nói như vậy mà Ngài khẳng định rằng mỗi con người đều có Phật tánh, thì tại sao chúng ta không mạnh dạn để nhận thức rằng chúng ta tu là sẽ thành Phật? Tại sao chúng ta không dám? Bởi vì chúng ta chưa hiểu được, cho nên chúng ta không dám. Bây giờ chúng ta đã dám chắc được tu sẽ cố gắng thành Phật được không? Được không? Được không ạ? Lưỡng lự. Được thì tốt rồi. Đó, thành Phật có nghĩa là người đạt được trí tuệ tâm thanh tịnh không còn phiền não, khi đó mình là Phật. Phải hiểu được như vậy. Đó là ý thứ nhất. Chúng ta phải hiểu được Đức Phật. Chúng ta chưa hiểu được, tôn kính Phật mà không hiểu Phật thì coi chừng ngược lại chúng ta bôi nhỏ Đức Phật của chúng ta. Đó là cái thực tế chúng ta phải nhìn được. Cái điểm thứ hai, Đức Phật là con người có thật trong cuộc đời. Đừng bao giờ ví con và đưa Đức Phật trên mây và quyền thoại nhiều lắm. Hãy đưa về một cái nơi bình thường như bao nhiêu công việc khác, để người ta dễ nhìn, dễ thấy và dễ cảm nhận hơn. Nếu nói rằng Đức Phật sanh ra từ bên hông, như thế là huyền thoại. Nhưng mà bên hông này ám chỉ triết học như thế nào ở phía sau đó là một vấn đề chúng ta phải học. Tại sao một đứa bé mới vừa sanh ra mà lọt lòng là vừa đi vừa biết nói? Nếu mà vừa đi vừa biết nói thì Đức Phật không phải là con người bình thường, là dị thường chứ không phải bình thường. Thế thì tại sao hiện tại dựng lên một cái cuộc đời Đức Phật huyền thoại như vậy? Để cho chúng ta thấy đó là phương tiện cho các chư tổ của chúng ta khi xưa, con người chúng ta có mê tín nhiều, cái tính tâm nhiều và cái sự hiểu biết thông cảm. Cho nên phải dùng nhân cách hóa để người ta cảm nhận rằng à, đây là một vị thánh tăng hoặc là một vị thánh nhân vân vân, để người ta hướng về, người ta tu theo. Còn bây giờ chúng ta sống trong thời đại văn minh trí thức, khoa học càng tân tiến, con người càng phải hiểu rõ được chân tướng của nó là. Chứ chúng ta tu không thể nào tưởng tượng được mà phải nhìn thực tế. Cho nên khi mà phân tích với con người của Đức Phật, chúng ta thấy rằng sở dĩ mà Đức Phật chư tổ dựng lên cuộc đời Đức Phật là đứa bé sanh bên hông, thật sự không phải sanh bên hông. Nhưng mà cái hình ảnh huyền thoại mà đưa Đức Phật sanh bên hông là mục đích đánh đổ đi cái triết thuyết của Ấn giáo thời bấy giờ. Người ta cho rằng con người sanh ra đều do đấng Phạm Thiên sanh ra, mà đấng Phạm Thiên sanh ra ở bốn vị trí, từ đó thiết lập bốn giai cấp mà xã hội chúng độ từ bấy giờ cho đến hôm nay vẫn còn tồn tại và đi tiếp. Bốn nơi của Phạm Thiên này, thứ nhất, những người nào mà sanh ra từ cửa miệng của Phạm Thiên là thuộc về Bà La Môn giáo, là những người giáo sĩ. Những người này là giai cấp cao thượng nhất mà bao nhiêu người kính lễ, nói là người ta nghe. Giai cấp thứ hai, cái đối tượng thứ hai, vị trí mà con người sanh ra từ giai vai của Phạm Thiên. Những con người này là vua quan, những con người gánh giác sơn hà xã tắc ở bằng đối quan, cho nên cái đó tượng trưng cho vua chúa thời bấy giờ. Vận mệnh của tất cả đất nước thì nằm trong, đặt lên con vai của một cái người lãnh đạo. Cái vị trí thứ ba mà xã hội Ấn Độ cho rằng có người sinh ra từ bụng của Phạm Thiên, đó là giai cấp thứ ba, đó là giai cấp tài sản, có nghĩa là giai cấp thương gia mà bây giờ chúng ta nói những nhà kinh tế. Nó đóng vai trò rất quan trọng cho duy trì cuộc sống con người. Nếu mà bụng chúng ta đói thì chúng ta làm được việc không khác gì, giỏi cỡ nào cũng tay chân cũng đụng, khỏe mạnh cỡ nào mà bụng đói không làm được việc. Cho nên cái bụng mà nó đầy thì kinh tế đất nước nó sẽ quan trọng. Cho nên cái người giai cấp thứ ba vẫn được tôn trọng và duy trì sau vua chúa. Giai cấp thứ tư là gì? Là vị trí con người sinh ra từ do cái chân của Phạm Thiên, đều gọi là giai cấp nô lệ. Giai cấp này là thấp nhất của xã hội Ấn Độ là bây giờ, mà bây giờ chúng ta gọi là ô xin ấy, thì Ấn Độ nó giai cấp nó gọi là thủ đà la. Tại vì các vị thấy ở trên toàn thân của một con người mà nặng 50 kg, 80 kg, nhưng mà đè lên một cái đôi chân bé nhỏ, một bàn chân bé nhỏ chịu được tất cả, đè nặng tất cả trên đôi chân. Cho nên á, Ấn giáo cho con người sanh ra đều do bốn vị trí của Phạm Thiên sanh ra. Chúng ta phải học được từ Đức Phật một cái tuyệt vời, và các chư tổ của chúng ta rất là tuyệt vời và khéo tế thì. Nếu như chúng ta ở đây sống trong cuộc đời mà ai nói Đức Phật sai ai nói với đạo Phật sai là chúng ta bắt đầu đi tới tranh luận, bàn cãi, binh vực cho Đức Phật chúng ta. Như thế là chúng ta là phạm phu. Cho nên xin tổ và Đức Phật chúng ta tuyệt vời. Nếu ứng giáo người ta nói như thế, mình không giải thích và cũng không có giải tờ bày cả bằng hành động như thế. Nếu anh nói rằng con người sinh ra đều do bốn vị trí của Phạm Thiên như vậy thì một đứa bé Sĩ Đạt Ta sinh ra từ bên thông như thế thì ai sinh ra nó? Ai sinh ra nó? Hành động đó để cho ứng giáo thấy rằng triết lý của ứng giáo hợp lý hay không? Con người sinh ra chỉ có bốn vị trí, thế thì bên thông như thế là vị trí thứ năm đó là ai sinh ra nó? Có phải là Phạm Thiên hay không? Đó là vi tế, tế nhị hành động, một cái hành động tế nhị chống đối bằng một cái hành động rất tế nhị và trí lực của nó. Tự mọi người phải biết như vậy ứng giáo triết lý đó có hợp lý hay không. Nó cái mang cái chất triết học đó là như vậy, chứ không phải là chúng ta xem về nói Đức Phật sanh bên thông, bên thông sung sường không sao sanh ra được. Mình phải nhìn phải bằng khoa học, bằng triết học. Đạo Phật đó không phải là đạo tiếng người. Nhưng mà nếu chúng ta tu không khéo thì người ta sẽ đánh giá mình tu cũng tín ngưỡng mà đạo Phật cũng tín ngưỡng, cả thầy trò chúng ta đều tín ngưỡng. Mà đạo tín ngưỡng là đạo chỉ có biết tin mà không hiểu biết. Mà mình ở đây đạo Phật mình đâu phải là đến để mà tin, đến tin mà phải hiểu được cái tin ấy. Cho nên đó là cái mà chúng ta vẫn còn bị dấp phải khi nhìn về Đức Phật còn quan mang nữa. Cái thứ hai, Đức Phật là một con người có thật, cho nên Ngài cảm nhận được cái tâm huyết của chúng sanh. Ngài con người có thật cho nên Ngài biết yêu thương và biết lấy vợ với mặt chỉ còn là Sĩ Đạt Ta. Ngài vẫn lập gia đình sanh con. Thế thì tại sao mà thái tử phải không, mà ý muốn xuất gia mà vua cha ép là phải lấy vợ? Lúc đó thái tử buộc phải nghe vua cha, bởi vì phụ sự tử vong, tử bất vong bất bất hiếu, cho nên cha nói phải nghe. Cái hiếu làm đầu Đức Phật đã biểu hiện. Cái thứ hai, một chi tiết nói rằng nếu giả sử thái tử người ta muốn xuất gia mà vua cha có ép lấy vợ cũng lấy, nhưng mà đừng có con, cũng là một chi tiết. Nhưng mà tại sao thái tử lại có con mà mới đi tu? Đây cũng là một cái ứng ý mà chúng ta cần phải hiểu. Nếu thái tử thì người ta mà không để phương tiện lập gia đình sanh con rồi bắt đầu mới từ bỏ vợ con đi á, thì các vị coi là thái tử chưa từng trải qua cuộc đời, thì làm sao đủ tư cách nói rằng đời sống của vợ chồng là bể khổ, đời sống của vợ chồng là vô thường, bởi vì còn chưa trải qua. Cho nên vì chúng sanh cho nên thái tử phải phương tiện vẫn lập gia đình, vẫn sanh con, cũng sống như tất cả chúng ta để đồng cảm với chúng ta. Nhưng mà thái tử nhận ra được đó là cái tình vợ chồng đó còn giả tạm, cho nên Ngài từ bỏ những cái giả tạm và những cái nhỏ mọn đó, Ngài đưa tình thương ra tất cả nhân loại, cho nên Ngài từ giả gia du đà la vợ con, hy sinh một cái nhỏ để tìm một cái lớn. Rồi Ngài biết khẳng định rằng tình yêu đôi đứa là như thế. Còn nếu giả sử như chúng tôi không có gia đình, tại sao chúng tôi nói là có gia đình là khổ? Bởi vì Đức Phật đã làm rồi, mình cần gì phải làm nữa. Trên con đường của Đức Phật đi, Đức Phật nhảy xuống hố, Ngài có năng lực, Ngài nhảy lên được. Thì khi mà nhảy lên được, Ngài cấm biển, các con ơi đừng nhảy xuống nữa, đây là khổ, đừng lên nữa. Bây giờ chúng ta đi thẳng xuống và thấy cái biển là chúng ta lắc qua để đi tiếp chứ. Còn các vị này á, không nghe, muốn nhảy thử, nhảy xuống không nhảy lên được, yếu nội không. Cho nên chúng ta mới là khổ. Đó là như thế. Cho nên cái hành vi mà thái tử lập gia đình sanh con đó là cái triết lý thật sự là thực tế, để mà nói có sách bách có chứng, bởi vì Đức Phật đã trải qua. Nói Ngài rất là chuyện bình thường. Nhưng mà Ngài không phải dạy chúng ta lập gia đình là bỏ vợ con đi tu, không phải. Nhưng mà Ngài dựng cho chúng ta thấy được giả. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận giả để rồi mà nó không còn tồn tại, đừng đau buồn. Còn nếu mà chúng ta nhận giả mà làm chân thành thì khi mà nó mất đi thì chúng ta đau khổ, là tất cả chúng sanh đều là như thế. Cho nên chúng ta mới khổ chung một lô với nhau là bởi vì nhận giả làm chân thành. Các vị nhìn đi, cái vẻ đẹp của con người thật hay giả hả các vị? Giả mà sao các vị vẫn trao chuốt, phải không ạ? Cái giả, cái đẹp của con người thật sự là có nhưng mà giả có. Nếu mà nói giả không cũng không được, mà nói không cũng không xong. Giả mà giả có, tạm bợ. Cho nên cái đẹp đó các vị thấy không? Các cụ ở đây hồi xưa cách đây cả 50-70 năm là cũng sắc nước tương trời chứ bộ. Nhưng mà thời gian, cái búa thời gian nó phá tan đi tất cả những cái đường nét và trắng mịn khi xưa nó thành đường hẻm hết ráo rồi. Có là do búa thời gian nó phá hủy. Cho dù chúng ta muốn đẹp mãi cũng không được. Đó là cái vô thường của cái giả tạm, của cái đẹp đó là giả tạm. Nhưng mà con người á, thấy đẹp là nhau vào, đúng không các ông đàn ông? Phụ nữ thì thích đẹp, thích chân diện. Để tại sao? Bởi vì phụ nam thích đẹp, cho nên dù vì nhu cầu của phụ nam thích đẹp, cho nên các phái nữ chúng ta phải siêng năng để đi shopping, siêng năng để đi mà làm đẹp, để mà chúng ta gặp nhau để khổ với nhau. Đó là như vậy đó. Thực tế đó. Cho nên là tu học là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật của cuộc đời, để nhìn bằng khoa học, nhìn bằng giáo lý Phật thì chúng ta sẽ thấy. Cho nên là các vị thấy cái tình yêu nó cũng giả tạo. Ai nói tình yêu là chân thật? Tôi nghe rón rén là các anh thanh niên trẻ nói chuyện với các cô, anh nguyện suốt đời là không bao giờ để cho em khổ, rồi không bao giờ, thì không bao giờ cái kia, mà lúc mà có con rồi cái gì cũng là không bao giờ nó cái được hết trơn. Thực tế cho nên là chúng ta chỉ nói ở mức độ lúc đó đang mê thôi, đang khao khát thôi. Còn khi mà chán nản rồi nó là các vị nó giả tạo toàn bộ. Cho nên thái tử đã biết được như thế, muốn cho con người thấy rõ được như vậy, để mà con người khi đã chấp nhận như thế thì khi mà nó đã trôi qua, nó già nua, vợ mình có già chứ đừng bỏ, bởi vì đó là cái tình cái nghĩa. Nhưng mà thấy con người chúng ta đâu có chút gì. Khi mà yêu nhau á, bạn gái chúng ta nói anh ơi, chở em đi chỗ này, đợi chút anh lên liền, 5 phút anh tới liền. Nhưng mà má mình nói là chở má đi chở chút, má con bận rồi, hôm nay con lên trường. Tại vì dắt một cụ già qua đường và dắt một cô gái đẹp qua đường, các anh chọn cô nào? Cô già hay cô trẻ? Có ai mà dắt cô già là anh tốt có gia đình rồi mới dắt cô già. Đó, cái tâm lý của con người. Cho nên rằng khi mà chúng ta yêu nhau, chúng ta đi chơi với nhau, chúng ta cảm thấy giây phút rất là lãng mạn và hạnh phúc. Lúc đó mà nói con ơi, cuộc đời nó khổ lắm, từ mấy là không bao giờ các anh nghe. Bởi vì cuộc đời các anh coi nó là đang màu hồng, đang yêu mà. Nó hồng, hồng mà hồng ấm nữa đi ghê. Đúng không ạ? Rồi các vị sẽ kiểm tra cái cảm xúc, các vị sẽ thấy con thật hay giả. Mà khi chúng ta mà lập gia đình rồi á, nha, khi lập gia đình mới cưới á, thì cái cảm xúc mà quả gì thì không còn bền, mà không bền làm sao là thế giới chư Phật được. Như thế thì thế giới chư Phật nằm đâu? Từ chỗ đó cho nên chúng ta dùng cái bậc phàm phu, chúng ta đi tìm thế giới cực lạc, bảo đảm các vị đi tìm tới chết cũng không thấy được nó nằm đâu. Bởi vì nó đâu có hình tướng đâu, chúng ta thấy nó không giống như cõi ta bà này. Thứ hai nữa là tâm phiền não, không dùng cái tâm phiền não sao thấy được. Cho nên thế giới của chư Phật là thế giới vô tướng. Và thế giới vô tướng đó là chỉ dùng tâm thanh tịnh mới đi vào thế giới chư Phật vô tướng được. Chứ không phải là tưởng tượng tức Phật rồi. À, thế giới Tây Phương là có cái hình tướng rõ ràng, chúng ta về, không có đâu mà về. Phải nhìn rõ được sự thật. Địa ngục nó nằm ở đâu? Mai mốt được tính xong thì nói cho chúng ta thấy. Nói nên rằng nếu giả sử không có thế giới Tây Phương cực lạc thì tại sao Đức Phật Di Đà thuyết kinh A Di Đà, đúng không? Giải thích và mô tả về hình tướng của thế giới Tây Phương cực lạc. Mà nếu mà nó có sao chúng ta chẳng ai thấy hết trơn vậy? Thế thì đạo Phật nói là thế nào? Chúng ta phải suy nghĩ. Xin thưa các vị, chúng ta có đọc kinh Pháp Hoa chưa? Phẩm hóa thành vụ. Phẩm hóa thành vụ này là trong cái phẩm này Đức Phật luôn khuyến khích con người chuyên tu, tu tâm sửa tánh, khuyến khích mỗi ngày như vậy. Cho nên người ta cũng quý Phật và hướng về Phật, cứ khuyến khích là cứ đi tới thì tiếp tục tu. Nhưng mà tu riết từ từ, đi riết từ từ, nó cũng phải mỏi chân, kiệt sức chứ. Cho nên khi mà mỏi quá rồi, Đức Phật phải khuyến khích nữa này, cố gắng nữa đi, cố gắng nữa đi. Nể Phật cũng cố gắng riết, nhưng mà cũng phải tới lúc phải dừng, không chịu nổi. Cho nên lúc mà chúng ta không thể bước nổi nữa rồi, Đức Phật có dùng phương tiện hóa ra một cái thành. Hóa ra một cái thành, Đức Phật có nói này, các ngươi còn chút nữa tới thì cái thành đó nó có rồi kìa, nó hiện rồi kìa, các vị cố gắng đến nó đi, các vị sẽ được hiện. Cho nên tâm mệt mà ta thấy rõ rồi ta phải chạy tới. Khi chạy tới rồi, Đức Phật cho ăn, cho uống, rồi cho bơm xăng mông nhất đầy đủ nghỉ ngơi khỏe rồi ha. Rồi bắt đầu Đức Phật làm gì nữa? Đức Phật không cho chúng sanh ngự đại quá thành, bởi vì đó là nó giả. Ngài mới chỉ này, khỏe rồi bây giờ tiếp tục đi, nơi này không phải là điểm đến của chúng ta, nơi điểm đến của chúng ta là ngôi bảo sở, đó là thế giới chư Phật vô thứ. Cho nên thế giới cảnh Tây Phương Cực Lạc của chúng ta giống như là quá thành, chỉ dụ dẫn và phương tiện cho những người mới sơ cơ học đạo mà thôi. Mặc dù chúng ta chưa tu thành công, chúng ta vẫn coi thế giới Tây Phương mà chúng ta coi là điểm đến. Nhưng mà khi đến rồi, làm ơn đừng có ngã lưng ra mà nằm xoài đó mà tận hưởng. Và chúng ta phải rời khỏi thế giới Tây Phương Cực Lạc hình tướng đó để chúng ta trở về thế giới vô tướng của mười phương chư Phật. Như vậy thì mới đúng theo cái nghĩa của nó là như thế. Cho nên ở đây á, các vị sẽ thấy rằng là thế giới chư Phật là thế giới vô tướng. Cho nên là kỳ tùy tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Khi nào con người tâm thanh tịnh thì khi đó mình là Phật. Mà khi đó mình làm Phật với tâm thanh tịnh thì một bước chân của chúng ta xung quanh là thế giới Tây Phương thực tế. Từng gì mà tu phải chết tới về uổng quá, sống nhăn răng mà tận hưởng được thế giới Tây Phương tại cõi ta bà này dễ dàng quá. Đó là cái mà chúng ta phải hiểu được. Trong lòng tôi rất tôn kính tất cả, tôi chưa bao giờ đã phái là tịnh độ hay tùy tâm một tâm, không bao giờ. Nhưng mà trong lòng tôi muốn các vị nâng thêm một cách để nhìn xa hơn nữa, để chứng minh đạo Phật không phải là đạo tín ngưỡng. Tại sao? Bởi vì đạo Phật là đạo triết học, đạo khoa học, đạo thực tế, nói thẳng những cái thực tế của cuộc đời. Là đạo triết học bởi vì là có logic và phân tích rất tỉ mỉ. Là đạo khoa học bởi vì nó quá thực tế, chứ nó không mơ hồ. Cho nên đừng bao giờ chúng ta tu để đưa vào đạo Phật chúng ta là đạo mê tín thì chúng ta có lỗi với Đức Phật và đạo Phật của chúng ta. Em gần đó đây còn nhiều lắm. Làm sao chứng minh cho chúng ta đạo Phật là đạo triết học? Tại sao gọi là triết học? Dẫn chứng ra. Tại sao gọi là khoa học? Tại sao gọi là thực tế? Thì tôi xin hẹn lại lần sau. Cho nên rằng ở đây là tôi chỉ nói vài điểm cho chúng ta thấy rằng Đức Phật là con người có thật trong cuộc đời, thì chúng ta phải làm sao hiểu được Đức Phật, sống như Đức Phật để chúng ta thành Phật. Phải tự tin. Thứ hai, tu để làm gì? Tu để đạt được trí tuệ. Thứ ba là chúng ta làm sao khẳng định đạo Phật là đạo triết học, là đạo chân lý, là đạo giải thoát thật sự. Đại giải thoát có nghĩa là hướng dẫn con người thoát khỏi cái dòng luẩn quẩn của cuộc đời làm trói buộc chúng ta, và ngược lại làm chủ nó thì mình gọi là giải thoát. Chúc các vị luôn giải thoát khỏi phiền não ái ương, và chúc các vị luôn thành tựu mọi cái sự nghiệp trên cuộc đời mà cuộc đời yêu cầu con người phải có được. Chúc các vị cũng luôn tận hưởng được thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay tại nước Nhật này thực tế, và gần nhất là chùa Nissin này. Chúc các vị luôn mãi mãi an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa quý vị Phật tử, chúng ta sau một vài tiếng đồng hồ rất là thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng mà từ tòa đại đại đức đã coi như là phân tích giảng giải quy nạp và diễn đạt ra để mà quy lại cho chúng ta biết được những cái sự vật hiện tượng trên cuộc đời, một cái vấn đề mà chúng ta có thể là đào sâu để mà nghiên cứu và tìm tòi để mà rạch ra cái đường hướng đúng đắn của chúng ta, có một cái cách nhìn cụ thể và cách nhìn phải nói là có tự tin hơn về đạo Phật của chúng ta. Cho nên tâm chỉ rút ra một cái câu là chân lý thì lúc nào nó cũng đúng với thực tế, nhưng mà thực tế áp dụng chân lý ở cái góc độ nào để mà có thể là đối với cái thực tiễn đó nó sẽ đúng đắn ở trong cái chân lý mà chúng ta áp dụng. Cho nên là cái thực tế và chân lý nó không có xa vời, mà do chúng ta kiểu mà ảo ảnh và ảo tưởng quá, cho nên là cái chân lý đó nó lúc nào nó cũng xa vời với cái thực tế. Thì đây ngày hôm nay đạo tràng Ni Sinh Quỳnh Sư của chúng ta cũng rất là hân hoan vui mừng đón tiếp thượng tọa đại đức sang đây. Thì bây giờ những cái vấn đề mà sau một buổi sách họ xong thì chúng tôi cũng muốn có một cái sự trao đổi, tức nghĩa là về vấn đề Phật pháp, quý vị có những cái câu hỏi thấy trọng tâm trong cái bài thời pháp vừa qua thì chúng ta mạnh dạn đưa ra câu hỏi để mà giải thích được hoặc là có thể là giải tỏa được những cái hoài nghi, những cái nghi vấn và những cái thắc mắc của quý vị còn nằm ở trong tâm khảm sâu thẳm, thì quý vị cứ đưa câu hỏi lên, hỏi thượng tọa, hỏi đại đức, hỏi ai cũng được, hỏi tâm trí cũng được, và chúng ta có những cảm nghĩ gì thì chúng ta cứ mạnh dạn đưa ra để mà cùng trao đổi vấn đáp với nhau. Thì sau cái buổi trao đổi vấn đáp thì khoảng 15-20 phút thì chúng con cũng cung thỉnh thượng tọa Thích Ca Đức Thắng có đôi điều nhắc nhở với Phật tử của chúng con trong quá trình tu tập ở bên Nhật Bản này. Thì tâm trí mới nói lại hồi nãy sau cái lời chúc của đại đức Thích Quang Thạnh, nói là chúng ta chúc các quý vị coi như là tu tập coi như là cái phương pháp về cõi Tây Phương Cực Lạc mà ở tại đất nước Nhật Bản này, thì xin thưa rằng đất nước Nhật Bản chúng ta đi đâu cũng có cõi cực lạc ở đó cả. Tại vì chúng ta đi vô chùa của Nhật Bản thấy nó quá là tuyệt vời rồi, cái vườn cảnh người ta cũng dựa lên vào cái cơ bản nó gọi là tịnh độ huyển, nên là cực lạc thơ mộng vân vân, người ta sử dụng được cái từ đó để mà coi như phối hợp cái vườn tượng, và cái đó chúng ta mượn cái cảnh tình để mà chúng ta có thể là xoa đi dịu hết những cái nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời. Thì bây giờ tâm trí xin mời quý vị nào có câu hỏi thì chúng ta mạnh dạn cùng trao đổi vấn đáp Phật pháp với nhau. A Di Đà Phật.
Thầy, hôm nay con có một câu hỏi hơi ngoài vấn đề thầy thuyết pháp trong vấn đề tình yêu và tình thương của mọi người. Con muốn hỏi một câu hỏi ở đây thì nói chung là nằm trong tất cả các Phật tử của chúng con thì có một sự hoài nghi rất là lớn. Đạo Phật của chúng ta nói chung là chủ trương trong vấn đề giác ngộ và đem ánh sáng trí tuệ rồi khắp nhân gian, cho nên con muốn hỏi câu này thì nó thực tiễn đến một vấn đề nằm trong vấn đề nhân quả. Thì xét về bình diện hình tướng của sự vật thì nằm trong sự cấu tạo kết hợp của duyên sanh vạn vật, nằm trong sự bản thể chân không của Phật tánh. Bởi vậy con muốn hỏi là trong cái vấn đề vạn vật trong vũ trụ này không một vật nào thoát ngoài vòng nhân quả mà được hình thành trên cái tiến trình sanh diệt của nó, từ nhân đến quả, từ quả đến nhân, nó cứ quay hoài không bao giờ là dứt. Thì đó là cái vấn đề sanh hóa của nhân gian. Thì không có vạn vật trong vũ trụ này, nói về vạn vật thì không có vật, không có cái chuyện nhân không nhân mà có, mà ngẫu nhiên mà thành. Vấn đề sự việc mà con muốn hỏi ở đây là vấn đề xá lợi, là vấn đề sanh hóa của nhân gian. Và cái vấn đề xá lợi á, thật với giả, thật là như thế nào và giả là như thế nào, mà đó là sanh hóa của nhân gian thì tại sao xá lợi còn sanh đẻ, mà sanh đẻ trong cái tiến trình của nó là sanh đẻ rất là nhiều giống như là cá đẻ. Thì bởi vậy con rất lúng xúc vấn đề này. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề khi một vị tu sĩ
khoan một câu thôi để trả lời xong câu này, tại vì lát nữa khi hỏi chúng ta chốt lại ngắn gọn. Ví dụ anh chỉ hỏi thưa thầy, theo thầy thì quan điểm xá lợi thật hay giả làm thế nào? Thể nói tới bản thể đó thì không có dùng ngôn ngữ để nói về bản thể được. Khi nói về Phật tánh cũng không cảm nhận được, khi mà mình phải tu mình mới cảm nhận được. Cuộc đời này muốn giải thích vũ trụ quan, nhân sinh quan, đừng bao giờ nói về bản thể, nói về hình tướng mới giải thích được. Bây giờ nói tới xá lợi, thế nào gọi là xá lợi? Các vị phải biết được xá lợi là cái gì. Đối với Đức Phật của chúng ta đó, đặc biệt chỉ Đức Phật thôi, Ngài là một con người bình thường, nhưng khi mà Ngài đắc quả thành Phật và cho tới khi nhập Niết Bàn thì toàn cái thân của người đó, xương hài cốt vân vân, tóc móng răng vân vân, đều gọi là xá lợi. Tại sao? Bởi vì đó là biểu hiện cái sự chân quý mà trở thành nhục thân của con người, trở thành kim thân. Kim thân đây không phải là cái thân của Đức Phật tu thành Phật là thành vàng hết, không phải. Kim thân có nghĩa là biểu hiện cái sự quý giá của một cái nhân vật này rất là quý giá, tôn trọng, được thế giới tôn vinh, bởi vì người đã đạt được trí tuệ thật sự. Vì cái sự chân quý đó mình gọi là kim thân, và vì cái sự chân quý đó cho nên hài cốt mình gọi là xá lợi vậy thôi. Đó mình phải hiểu được. Xá lợi nó rõ là hài cốt. Hài cốt là gồm cái gì? Tóc, răng, móng, xương cốt, gọi là xá lợi. Vậy đặc biệt trong Đức Phật còn có loại xá lợi thứ hai, đó là những hạt xá lợi nhiều màu sắc, có phải không ạ? Cái nhiều màu sắc này thì xin lỗi quý vị trước nha, tôi bị nói thiệt đó, thì mình phải diễn tả, phải nói thôi. Cái xá lợi này tinh túy của một người đàn ông gìn giữ, duy trì và tu luyện, cho nên là nó vận chuyển, dùng tư tưởng để vận chuyển từ cái phần phía trước ra cái phần phía sau, từ cái ở phía sau đó lên theo cuộc sống và lên. Hai điểm để tập trung, một là ở đầu xương sống, hai là trên đỉnh đầu. Cho nên những vị mà đã được như vậy, sau khi chết để lại xá lợi, đó gọi là xá lợi nhiều màu mà Đức Phật chúng ta đã có. Các vị hiểu được xá lợi chưa? Rồi. Cái thứ hai là các vị chư tổ và thánh tăng. Các vị nhớ là nếu các vị chư tổ á, chúng ta vẫn tôn kính, cho nên chúng ta gọi là xá lợi. Nhưng mà xá lợi của chư tổ chứ không phải của chư Phật. Hai cái khác nhau. Rồi thấp xuống nữa đó, các vị thánh tăng. Các vị thánh tăng á, chúng ta cũng gọi là xá lợi, bởi vì tôn kính vị đó. Chứ không phải là xá lợi là người này với người kia giống nhau. Phải hiểu được cái từ xá lợi đó. Rồi bây giờ các vị á, cứ tập trung những cái hộp đó, nhiều màu, cái hộp đó gọi là xá lợi. Cứ tìm rồi soi mói nè. Chứ còn cái răng rình rình như thế, thật cái giả mình không để ý. Còn toàn là cái hộp đó không à. Đó là cái điểm yếu mà chúng ta đang đi tìm. Cho nên ở đây nè, theo tôi được biết thôi nha, các hòa thượng trao đổi và kinh nghiệm á, thì tôi ghi nhận thôi. Thì tôi ghi nhận cho tôi trình bày cho các vị biết vậy thôi. Thế thì nếu xá lợi thật á, chúng ta bỏ vào nước thì hai xá lợi nó hút nhau, nhấn ông chìm. Đó là do các cụ chúng ta nói, chứ này không nói. Thực tế là nói này. Còn xá lợi giả là ngược lại. Nhưng mà hiện nay á, tôi biết có một vài nước, không nói tên ở đây, nó bất tiện chúng ta, sản sinh ra cái loại giống như thế, như gọi là xá lợi, để chi? Mục đích là để mà phết trương cái niềm tin của cái người của họ về mặt đạo Phật. Thì từ nước đó nó lan tỏa dần dần hết trơn, nó loạn xạ. Ngay cả Phật tử cũng có xá lợi tặng cho các thầy mới ghê chứ. Trời ơi, ở đâu dữ thì cho nên anh này mới nói là đẻ như cá vậy đó. Có phải xá lợi, nếu mà xá lợi thật không có dễ mà ai có. Ví dụ như Đức Đạt Lai Đạt Ma, có, đúng, một vị danh nhân ngoại giao, cho nên chính phủ Ấn Độ trao tặng, đúng. Hòa thượng Nhất Hạnh, đúng. Các vị cao tăng trên thế giới này, chuyện đó mình không nói. Lù đù như tôi gì cũng có, mà để trao tặng cho các vị tôi lấy từ đâu? Không, mình nói về cái thực tế thôi. Rồi bây giờ cái thứ hai nữa, đối với Phật giáo chúng ta, linh tại ngã, bất linh tại ngã. Bản chất của xá lợi cho dù thật mà chúng ta thờ, chúng ta không tu thì chẳng có nghĩa lý gì đối với chúng ta, bởi vì nó không có linh nghiệm. Nhưng mà nếu xá lợi giả mà chúng ta xem là thật, chúng ta tịnh tu trì kinh bái sám, chúng ta vẫn có những cái hậu quả tốt như thường. Tại sao tôi mạnh dạn tôi nói như vậy? Mời các vị ngước mắt về bàn Phật, các vị coi. Đây là hình ảnh Đức Phật rần rần ở đây, đúng không? Tôi hỏi các vị, đây là thật hay giả? Hả?
Dạ.
Nói mạnh lên coi, có thanh niên nói không mà phụ nữ lớn tuổi có nói được không? Hả? Đây thì tôi hỏi nè.
Dạ.
Nhìn lên á, hình ảnh Phật trước mặt chúng ta là thật hay giả?
Dạ.
Giả, tại sao chúng ta thờ lại sói tráng vậy? Đúng không? Bây giờ mà chúng ta tìm Phật thật ở đâu ra?
Các bự.
Đúng không ạ? À? Cho nên rằng tại sao hình Phật giả chúng ta được tôn kính và được trân quý, chúng ta lựa lấy đó để tôn thờ lễ bái, mà xá lợi giả mà chúng ta chê bái? Chúng ta tự nghĩ xem, Phật là chất liệu bằng gì?
Một là vô ly, hai là gỗ, ba là đồng. Đó là hình tướng giả. Nhưng mà tại sao chúng ta tôn kính, chúng ta lễ bái, chúng ta vẫn có chứng tâm, vẫn tu, nó cũng có được an lạc. Thế thì xá lợi nào chúng ta tìm gọi là thật hay giả thì chúng ta tự phân biệt để làm rối chúng ta làm gì? Có phải không? Xá lợi thật chúng ta thành tâm chúng ta lại cũng tốt, mà xá lợi giả chúng ta thành tâm chúng ta tu trì để tăng lên niềm tin cũng là một điều tốt, có gì mà khó khăn cả. Nhưng mà các vị đã phân tâm để cũng muốn cái thật chúng ta tôn thờ, cái giả mà chúng ta biết cái giả thì chúng ta sẽ bị mất tính tâm và không muốn thờ nữa. Như vậy chúng ta mất cơ hội rất nhiều. Cho nên dạy gì chúng ta phải đi tìm cái nào thật giả cho khổ vậy. Ai có cho thì cứ nhận, nếu như mình muốn, còn đã không muốn thì đừng nhận. Các bạn anh à, cho nên đây là nói cho thế gian thì lại là nói phân biệt vậy thôi. Nhưng mà nói dung hòa các vị phải nhớ là Phật giáo tất cả đều là phương tiện để đưa chúng ta đến bờ giải thoát. Giáo lý Phật cũng là phương tiện giống như cái thuyền đưa mình vượt qua bể khổ. Tới bờ bên kia rồi làm ơn bỏ thuyền, bỏ luật, bỏ hết tất cả cái gì quý nhất bỏ hết để bước lên bờ giải thoát. Ai không giải thoát được bởi vì ngồi trên thuyền chắc là của mình không rời thì dám chịu, đó là như thế. Được không ạ? Cho nên mình có hỏi. Rồi câu hỏi thứ hai, hay là để nhường cho người ta. Thuận theo dòng đời có những cái thuận mà đừng có thuận quá. Điều cơm mà gấp đầu hũ, bởi vì đây là trên kính điện thì nó mắm ở trong này, nó tanh dữ. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề. Như vậy thì á, chúng ta sẽ thấy rằng là chứng minh cho chúng ta thấy rằng là tình yêu là giả tạo, sắc đẹp con người cũng là giả tạo. Mà tại sao chúng ta lại thấy sắc đẹp mà chúng ta cho là thật, cho nên chúng ta bằng bất cứ nào cũng phải chợp lấy, bắt lấy và sở hữu lấy của người người đó đối với mình. Mà cứ như vậy rồi á, Phật có như thế không phải bắt chúng ta là thôi đi tu đi đừng lấy vợ khổ hay đi đừng lấy chồng khổ, ngài không nói. Ngài nói rõ ràng lập gia đình là khổ tiếp tục nữa. Nếu ai muốn khổ thì cứ nhào vô, ai không muốn khổ thì theo Phật thì thẳng được. Ngài không bắt buộc. Nhưng mà nếu giả sử chúng ta có duyên ở đời vẫn làm theo dòng sống của cuộc đời duy trì nòi giống, chúng ta phải nhớ một điều: nếu anh muốn lấy vợ, sắc đẹp này nó chỉ là giả tạm, anh phải chấp nhận. Khi mà cái giả tạm thì nó đã xấu đau, xấu đớn, xấu quắc, xấu phêu rồi, các chị cũng phải trân trọng vợ, đừng bỏ để mình đi tìm sắc đẹp khác. Nếu được như thế thì nên lấy. Nó thực tế đó là người đệ tử Phật cần phải làm. Nhưng mà đâu có gì đâu.
Lấy thêm mới được
thôi. À, lấy thêm lấy. Các vị đem cho nên đó là cái lý do mà tại sao người phụ nữ rất đau khổ. Bởi vì người phụ nữ đau khổ là bởi vì cũng là tự phụ nữ. Nghe tiếng ngon, tiếng ngọt là dám chịu nhá. Với người ta ga lăng chăm sóc mình, cái mình dạ dạ cho là tốt, dám chịu. Bước vô vòng rồi phải bụi cột thôi. Cho nên tự tất cả, cả hai bên chứ phải tại ai cả. Cho nên mình nhìn mình phải thấy rõ được. Có phải không? Nhìn rất là thực tế. Cho nên á, các anh, các chị phải nhớ một điều: khi chúng ta nhỏ, cha mẹ chúng ta đưa vàng giả đeo thì chúng ta vô tư, thấy đẹp là được rồi. Nhưng khi chúng ta lớn rồi á, các vị nào có dám đeo vàng giả trước mặt mọi người không các vị? Có không? À không có thôi, không bao giờ đeo vàng giả. Có phải đeo vàng thiệt đúng không? Đấy. Vàng thiệt mới đeo, vàng giả không đeo. Như thế thì sắc đẹp giả mà vướng vững vào vô. Tại sao không có nói là như vàng đấy? Nếu giả sử vàng giả, chấp nhận vàng giả để chúng ta không khổ khi mà vàng giả nó bị mất. Vàng giả mất chúng ta đâu khổ, vàng thiệt mất mới khổ. Cái thứ gì sắc đẹp của con người á, đó là giả, mình tạm sử dụng cho cuộc sống, qua ngày đoạn tháng của cuộc đời này thôi. Nhưng mà vợ có xấu gì sắc đẹp nó mất rồi mình vẫn duy trì chứ, làm gì liên tiếp phải đi tìm bà khác. Đó là cái chúng ta nhận giả làm chơn. Khi mà cái giả nó tiêu hao rồi, các vị cứ hao các muốn tìm kiếm mới. Đó là cái mà cái gọi là cái si mê mà con người chúng ta, Đức Phật đã chỉ rõ ràng, chúng ta không nắm bắt được. Bây giờ mắt tóc của chúng ta đẹp không? Người ta nói rằng cái tóc là gốc của con người. Bây giờ các vị mà hầu hết biểu đùng cái cạo tóc thì chắc ít có ai cạo đầu cũng đúng không? nó mất cái đẹp thì mất 50% nữa chứ bộ dở. Nhưng mà giờ nói thử cho các vị nghe nha, chúng tôi người tu cạo tóc á, các vị nhìn kỹ nói thật coi là có hảo tướng không hay là xấu lắm. Hả? Đúng không bạn? Không hảo tướng nhưng mà gọi là dễ coi. Đó. Như thế thì chứng minh rằng không phải là có tóc mới gọi là cái vẻ đẹp, nhưng mà ngược lại con người nhờ bộ tóc đánh giá được cái phong cách. À, tai ngược như vậy. Nhưng mà chúng ta có tóc thì chúng ta lại truyền đạo thêm một cái nữa, phải không ạ? Tôi đã nói với lại ở chỗ chùa An Tịnh Đường của Sinh Vô Tâm Chí á, ở Kumaraja đó. Các vị coi cái cuộc đời này cái gì mà có được cái gì là các vị cũng khổ cái đó, làm được cái đó. Không có bớt thì lúc nào thì chúng ta bớt cả. Ví dụ ta có tóc phải không? Mà tóc ngắn đỡ nha. Mà tóc dài càng khổ hơn đúng không? Mà tóc dài lại đẹp. Mà đẹp là phải khổ. Gội đầu thì lâu hơn tóc cũng có. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta có tóc rồi chúng ta tốn cái gì nè? Thứ nhất là dầu gội. Mà dầu gội có nhiều loại, chọn loại nào? Loại nào mà nó mượt mà ống bả thì chọn nè. Như là bạc hà bắt lạnh da đầu phải không? Là con sinh yêu thì được mà ống ả chẳng hạn. Nên là vô thầy không có xài mà thầy nghiên cứu. Nghe tới đó rồi
đầu
có dầu không mọc tóc vẫn gội được. Thì các vị quên là các vị không phải gội tóc mà các vị gội chất dơ trên bám trên đầu. Chúng nói thì nó chơi tôi với chúng tôi không có tóc chúng tôi vẫn gội đầu chứ làm gì dám gội. Cái chất nhờn nó ra nó dơ cho nên dùng xà phòng tẩy trần đi. Còn chúng ta là ảnh hưởng xà phòng bởi vì muốn cho tóc đẹp mà cái tóc của nó sẽ bạc dần theo năm tháng, cho nên chúng ta cứ tốn tiền vì vấn đề muốn tóc đẹp tóc tốt. Đó là cái chúng ta lại bị khổ. Thấy không? Cho nên rằng nếu giả sử á mà người ta quảng cáo mà dầu gội thì bảo đảm vô chùa là ế nhà dài. Mà ra đường á thì quảng cáo các cụ, các cô, các bác thì lại bán đắt hàng. Bây giờ chúng ta tốn xà bông rồi ha. Lại tốn thêm cái lược đó phải không? Giờ bắt đầu tốn thêm cái máy sấy nữa. Tối về tắm rửa thì sấy không biết cái đầu mà ba ngày không gội sao rửa. Cho nên phải gội, mà gội trời lạnh như thế này thì phải có máy sấy không có đau vào đầu đâu. Cho nên là muốn có phải để tóc thì phải có cái này xanh cái kia xanh, nó xanh tùm lum tất cả tốn kém. Thì đội mà cái chuyện gấp mà đi đâu á, tóc dài như thế này mà chải chuốt rồi mà tắm xong rồi ra còn chải năm hút nữa, còn chải tóc rồi chải tai bên trái bên phải nơ nấc rồi đủ thứ, thế thì mất hết 10 phút nữa. Mà sống thời đại văn minh thì chúng ta bày nhầy như thế thì làm sao được. Còn người tu chúng tôi gọn lẹ lắm, giải thoát cái chỗ gội xe xong khỏi chải khỏi lao, bởi vì nó đâu còn gì đâu chứ. Cho nên không có cái này thì nó lợi cái kia. Mà thời gian là bằng bạc mà chúng ta tốn hao quá nhiều như thế thì chúng ta nghĩ thế nào? Cho nên đó là cái chúng ta phải nhìn rõ. Đức Phật dạy chúng ta nhìn rõ được cuộc đời bằng lăng kính của Phật giáo. Để là chi? Để chúng ta vẫn sử dụng nó nhưng không bị nó lôi cuốn chúng ta. Đó là cái vấn đề. Ví dụ như là thanh niên đã học Phật hay là phụ nữ đã học Phật, chúng ta không có duyên đi tu, chúng ta vẫn sống ở đời, vẫn lập gia đình bình thường. Nhưng mà chúng ta biết đây là giả, nhưng mà thuận theo cái giả thì chúng ta sống trong dòng đời. Để khi cái giả nó mất chúng ta đừng hối tiếc nữa. Mà hiểu được như thế thì hạnh phúc gia đình mới có được. Các bạn ạ, đó là cái thứ hai. Chúng ta về Đức Phật cũng như chúng ta. Nhưng mà tại sao ngày lập gia đình rồi ngày nhận chân được cái giả, để mà ngài từ bỏ những cái mà con người ta cho nó là thật, để mà ngài đi tìm một chân lý để về giáo hóa tất cả con người chúng ta. Cái cuộc đời Đức Phật, cho nên là cái bộ môn mà cuộc đời Đức Phật chúng ta thấy là tất cả phía sau của chữ nghĩa đó đều là mang tính triết học rất là cao, chứ không phải Đức Phật là con người là huyền thoại đó. Cho nên là ở đây á, chúng ta nhớ là Đức Phật, chúng ta sẽ thành Phật. Bởi vì thứ nhất, Đức Phật là con người bình thường, thì chúng ta cũng là một con người bình thường. Cái thứ hai, Đức Phật đã tu thành, đạt được trí tuệ qua các phương pháp tu mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, bằng cách là dẹp trừ phiền não, giữ tâm thanh tịnh, tuệ nó sẽ phát ra. Tất nhiên là thành Phật. Thì chúng ta có khả năng, bởi vì chúng ta có Phật tánh như Đức Phật đã nói, thì chúng ta chỉ có cái là quyết tâm tu học Phật pháp hay không, thật tu thật học hay không để đạt được trí tuệ để thành Phật hay không là do chúng ta chứ không phải Phật. Đức Phật là con người, ngài thành Phật, chúng ta là con người, chúng ta cũng thành Phật. Tại sao chúng ta phủ nhận? Đó là cái điều mà chúng ta phải khẳng định về Đức Phật là con người lịch sử, cho nên đưa Đức Phật vào một cuộc sống giống như chúng ta. Để mà chúng ta thấy Đức Phật có cái gì, chúng ta có cái đó. Đức Phật đạt được thì chúng ta vẫn đạt được. Điều này chúng ta mới thấy rằng chúng ta hiểu được Đức Phật thì chúng ta hiểu như thế mới thật sự là chúng ta tôn kính Đức Phật. Chứ không phải chúng ta tôn kính Đức Phật là chúng ta lạy sói lạy để như thế gọi là tôn kính chưa chắc. Nhiều khi mình lạy Phật mình cầu nguyện, người đi chùa có mục đích, có ai mà đi chùa là để mà lạy Phật để mà có một cái ý là tu hành hay không? Hay là vô lạy Phật về cho con được khỏe mạnh bình an, người khác vô cho con thi đậu, người khác vô cho con làm ăn khấm khá đủ thứ hết trơn, vô chùa chỉ cầu nguyện thôi. Nếu tất cả Phật tử chúng ta chỉ nghĩ như vậy thì chính chúng ta sẽ làm cho người khác thấy rằng à, đạo Phật là đạo tích lượng, là do mình đó. Chùa không phải, chùa chiền không phải là cái nơi tín ngưỡng. Chùa chiền cũng không phải là cái nơi để chúng ta trao thân gửi phận những cái đau khổ nhất cuộc đời quăng vô chùa để chúng ta lên dị. Mà ngặt nổi là toàn là người ta nghĩ là buồn là ta vô chùa, khổ là vô chùa, vui thì không thấy mặt ở trong chùa. Đang đi với người yêu dễ gì mà đi vô chùa, mà người yêu đá thì vô chùa hàng ngày. Nói anh như vậy. Cho nên tự nhiên chúng ta biến ngôi chùa thành cái nơi mà nên chứa đựng không? Chứa đựng những đồ phế thải của cuộc đời, không phải vậy. Chùa từ bi nhưng có trí tuệ. Chứ mà tự nhiên đổ rác ra về, tôi đi đâu mà đưa rác tôi dễ thì tôi tự đi. Tôi không kiểu đi chùa đâu. Cho nên chúng ta phải nhớ, không phải chùa là cái nơi tín ngưỡng chúng ta vô cầu. Mà cũng không phải chùa là cái nơi chúng ta trao những cái tâm sự buồn vô chùa để làm gì. Mà chúng ta nhớ, chùa là cái nơi để chúng ta vào để tôi luyện nhân cách đạo đức cá nhân chúng ta phát triển. Và thứ hai, chúng ta chùa là cái nơi chúng ta phải tìm nghiên cứu học hỏi những cái hay mà cuộc đời trong đó chúng ta phải học, ứng xử trong đời làm sao phải hơn cuộc đời. Chùa là cái nơi mà mài đũa, phun đúc, uống nắng, đọc bất chấp bất thành ký. Nếu vô người mà chúng ta muốn tu mà trở thành hoàng ngọc là phải vô chùa mài đũa uống nắng, như vậy mới thành hoàng ngọc được. Như vậy thì hoàng ngọc đó đi ra đời thì hơn người đời ở chỗ này. Cho nên chúng ta phải hiểu đi, chùa là cái nơi như thế nào, là một cái tâm linh tối cao để hướng dẫn con người tu tập đạo giải thoát, là cái nơi rõ hơn là một cái lò luyện thép luyện đơn đó, nó rõ hơn vậy. Chúng ta nói về Đức Phật, chúng ta phải nhớ Đức Phật thật sự là tuyệt vời. Ngài đại trí, đại hùng, đại bi, đại lực thì chúng ta là đệ tử Phật. Chúng ta không trà đại thì phải tiểu chút chút. Đã là đệ tử Phật mà gặp gái mê nắm túi cha mẹ nói không nghe, nhắm mắt nhắm mũi nhào vô như con thiêu thân, làm sao gọi là đệ tử Phật được? Phật đâu có dạy chúng ta nhắm mắt đi vô tình yêu đâu. Hiểu được mới vô, không hiểu được vô một tí. Cuộc đời cũng vậy, có nội công ra giang hồ, không có nội công thì cái tôi luyện hoài bút chết. Cho nên tuổi trẻ chúng ta ham vui và gọi là ham theo cái vấn đề mà bắt chước. Mới lớn lên, rất là tuổi mới lớn, thấy người ta hút thuốc thấy cũng ngoài ngoài, người ta gọi là biểu hiện cái người lớn hút, à càng hút càng hút biết rồi bỏ thuốc, thà bỏ giờ không bỏ thuốc. Bây giờ lớn hơn thấy người ta cũng dắt miếng bia uống, mình đây cũng uống không thôi, người ta nói mình nhỏ trẻ con vì cái sĩ diện á, phải bắt là cái sĩ á, cái sĩ á, sĩ diện á, cho nên cứ bắt nhầm nhầm uống biết rồi đi trong xương móc nó thấm rồi nào này. Cho nên đó là cái mà tôi rất thao và là rất ưu tư và rất lo cho những giới trẻ đang bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, không khéo là các cháu hư hết. Chúng ta làm sao phải cho các cháu có một cái đôi ủng đi vào trong cuộc đời, phát cho các cháu có một cái áo khoác để các cháu đi như thế, để mưa và tuyết nó không thấm vào xương xương tủy. Đi vào đời là phải thấm nhất, mà thấm ít thấm nhiều thì ta biết cách cover nó là bảo vệ hay không, bao phủ hay không. Vì cái áo giáp của chúng ta là gì? Cái đồ ủng chúng ta là gì? Là lời dạy Phật. Chúng ta phải trang bị tất cả cái sự công bằng, chúng ta trang bị là chúng ta hãy dấn thân vào đời. Thế thế thì làm sao mà nó có thể hiện được? Cho nên tất cả chúng ta là Phật tử, chúng ta phải sống hòa với cuộc đời nhưng không bị hòa tan. Mình vẫn có chồng có vợ và con đang qua những cuộc sống mình vẫn hạnh phúc, mặc dầu nghèo cũng hạnh phúc. Nếu không giống như người ta được thì đó mới gọi là đệ tử Phật. Như vậy thì chúng ta mới đủ tư cách mặc áo tràng mỗi ngày đến Phật, chúng ta đảnh lễ Phật mới xin hiệu mình là đệ tử Phật. Phật tử mới gì mới được. Cái Phật tử vô chùa thì ngoan ngoãn về nhà ăn nhậu bê bét ói bữa xỉn xây đủ thứ, để chồng nói thì sực chồng, vợ nói thì sực vợ đủ thứ hết. Thế thì làm sao gọi là Phật tử? Chính những quyền như vậy cho nên người ta đánh giá chúng ta tu hành ẩm ờ, tu hành không nghiêm. Làm sao làm quy tắc cho con vợ chồng theo mình tự giác đi chùa được? Bởi vì mẹ mình đi chùa mà giữ như gì thì làm sao nó có một cái ấn tượng nào đi chùa đó. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta là sứ giả của Như Lai. Các thầy các cô truyền đạo thì các vị cũng vẫn truyền đạo gián tiếp được. Cái truyền đạo của chúng ta là gì? Chúng ta đóng vai trò là sứ giả của Như Lai, mang thông điệp của Đức Phật bằng cái hành vi tu của mình ứng xử trong gia đình của chúng ta. Làm sao để chồng vợ con thấy rằng à, từ lúc mà cha mình hay mẹ mình đi chùa, cha mẹ mình rất ôn hòa, rồi những cái sự việc gì thay vì bình thường bả chửi, bây giờ bả bình thường để bả chia sẻ, bả phân tích, bả hướng cho mình một cái hướng mới. Cho nên tự nhiên con cái thấy là ba mẹ tự nhiên thay đổi, tự nhiên nó sẽ ô tô ba tích theo mình đi chùa. Mỗi con người chúng ta là một cái gương, là một cái hương hoa để cho người đời người ta phải nên tôn kính và trân trọng. Các quý vị không làm như vậy, như thế thì chúng ta là đệ tử Phật. Phật nói không nghe thì chúng ta làm sao thành Phật? Cho nên đã là Phật, muốn thành Phật, chúng ta phải nói như lời như Phật nói, hành động phải như Phật và suy nghĩ phải như Phật thì chúng ta mới thành Phật thôi. Còn không là thành ma, thành tinh hết đấy. Bởi vì chúng ta xưng danh hiệu mà chúng ta không làm theo thì làm sao mà thành Phật được? Cho nên là suy nghĩ như Phật, lời nói như Phật, hành động như Phật có nghĩa là gì? Lời nói, suy nghĩ, hành động của mình, bất cứ một cái việc gì, chúng ta nghĩ đến mình và chúng sanh. Bất cứ hành động nào, suy nghĩ nào, lời nói nào, lợi cho mình và người khác, không tổn hại, đó mới gọi là những cái hành vi của người đệ tử Phật. Bây giờ con trai ở đây chắc là ít chữ đề, nhưng mà tôi thấy Việt Nam đó, có thanh niên tuổi trẻ, nói câu đệ một câu, nói câu thăng thêm câu, cái để được cái gì không biết. Mình tu là thực tế, lời nói của người đệ tử Phật nói ra là phải làm sao vàng dòng châu báu nó thốt ra để người ta chạy, người ta lượm. Mình nói toàn là đinh thép sắt không, sao ai lượm được. Mình nhiệt tình lắm, ngồi không là trở thành bà tám bà chín hết trơn. Ví dụ đã vô chùa ngồi trong chánh điện rồi nha, mà các thầy chưa đến là bắt đầu miệng bắt đầu sử dụng rồi đó, hoạt động ngay. Cho nên cái bệnh của chúng ta còn, cái tập cũng còn nữa, bây giờ phải tu bớt cái miệng lại, thấy gì nói chuyện phải tịnh tâm lại, nhìn Phật để tư duy quán chiếu, để lắng lòng sống trong chánh niệm, đó là cái chúng phải làm. Mình đây chưa nói, thấy người ta thấy ghét cũng tự nhiên nói rồi, đủ đấy. Cái miệng mình nó ngồi không dữ lắm, nên là may là Phật trời ông bà cho chúng ta có một cái miệng mà chúng ta còn khổ lên khổ xuống đó thôi. Cái miệng nhìn nó phần trên thì coi cái dụ hai cái ông hai chân mày, hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, miệng chỉ một cái một thôi mà khổ lên khổ xuống. Nếu mà Phật mà cho hai cái thì không chúng ta chết thì dài luôn đó. Miệng mà nó đói là coi như chết, chúng ta phải khuya dậy sớm kiếm tiền nuôi cái miệng này. Mà cái miệng này bị người ta đánh cũng là cho mình nói bậy, nó cũng bị người ta đánh. Cái miệng ai nói môi mọng rồi môi môi dày, môi trái tim rồi môi gì ra nữa mà nói ra là bị ta chửi không. Như thế môi đỏ môi dày nó cũng môi xấu nữa chứ. Cho nên chúng ta thấy là tu rất đơn giản, giữ luôn giữ chánh niệm, nói là phải làm sao để người ta quy kính mình, những gì nên nói hẳn nói, những gì không nên nói đừng nên nói, nói làm sao cho người ta hoan hỷ thì nói làm sao người ta không hoan hỷ đừng nên nói. Đó là cái tu của chúng ta đơn giản. Cho dù người bạn chúng ta muốn góp ý, mình phải xem coi người bạn đó có chịu lắng nghe mình nói hay không. Nếu người bạn chịu nghe mình nói mà cũng chưa hẳn nói, mình phải xem coi nói trong trường hợp nào hẳn. Nếu ví dụ sáng thì chưa hay chiều vì cái hoàn cảnh chứ. Thế mà bữa trưa thì phải coi tâm trạng nữa, coi là bây giờ nó đang vui nó buồn chứ, mới nói. Như vậy mới gọi là người biết nói. Còn của chúng ta là biết nói, nhưng mà nói tùm lum, nói văn điển, văn đầy hết trơn, đôi khi là rụng hết hàng tiền đạo, vẫn nói vô trường, nhưng mà nói rộng. Nó rất đơn giản chúng ta nhìn như vậy. Cho nên á, tức là dạy chúng ta không nói bằng cái miệng mà nói bằng ánh mắt. Có nghĩa là trước khi nói là bắt phải dờn cái tánh tình người ta và tâm tư người ta có nên để mình nói hay không. Và mỗi thời điểm đó không bắt phải dờn. Nghĩa là nói bằng cái ánh mắt. Còn mình nói bằng cái miệng gì cũng nhắm mắt không thấy thì có bậy cái đường này. Người ta đi bằng cái chân, chúng ta phải đi bằng cái đầu. Mới là còn đều nghĩa tử ta. Đi bằng cái đầu có nghĩa là gì? Chân chưa bước, đầu phải xét coi đi hướng nào nó chuẩn, đúng đắn và chính xác, chúng ta mới bước. Nhiều khi mà đi lên chánh điện mà đi vòng vô, đi thẳng vô toilet thì sao được? Chân cũng bước đó, nhưng mà đầu không như vậy. Cho nên chúng ta thấy là một cái rất đơn giản, chúng ta tu là trong cuộc đời chúng ta tu là cho nên nhìn Đức Phật chúng ta phải nhớ rằng, thứ nhất, Đức Phật là con người có thật trong cuộc đời, là một nhân vật lịch sử, hẳn hoi, không phải là một huyền thoại. Thứ hai, Đức Phật đã là một con người, ngài tu thành Phật, đạt được trí tuệ thì chúng ta cũng sẽ thành Phật và đạt được trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã khẳng định mỗi con người đều có tánh Phật. Đức Phật khẳng định chúng ta sẽ là Phật thành trong tương lai nếu như chúng ta biết tu. Từ cái đó chúng ta phải mạnh miệng quyết tâm đi chùa là tu hành, cố gắng tinh tấn để thành Phật. Nhưng mà chúng ta mà sợ cái từ này á, nó mệt mỏi cao vời quá, chúng ta nói đưa về thực tế tu hành để đạt được trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là người có trí tuệ có nghĩa là người Phật. Bởi vì người có trí tuệ có nghĩa là tâm họ không còn phiền não, tâm thanh tịnh thì tuệ nó mới phát. Đó là cái trí tuệ đó, cái đó chúng ta mới cần. Còn cái bây giờ chúng ta kiến thức này, đó chỉ là vững là vô minh. Sự hiểu biết của chúng ta là của người ta chứ không phải của mình. Tôi lấy ví dụ như tôi là tiến sĩ ha, tôi tâm trí cũng là tiến sĩ ha, nó là trí thức giỏi giang gì, người trí thức đúng không? Nhưng mà chưa phải trí thức. Ví dụ như tôi ít bao giờ ra chợ đi mua đồ, nhưng mà tôi ra tôi thấy chùm nho, tôi hỏi nhiều ký cô, thấy như vậy chào thầy, coi thầy mua cho con lấy rẻ không lấy mắt đâu, ai lấy ai cứ lấy thầy phải tội, nghe mắt buộc mắt gan đúng không? Tôi bán nhiêu ký, để con bán đang trà 80, con bán thầy 60 thôi, nghe mình thấy hợp lý á. Cô bớt cũng giật không, trời ơi là vốn con rồi, thầy cứ mua đi không có làm đâu. Mua ký về con kêu với bà thầy bé là thầy mua do nhiêu ký này. Thầy nói là bà nói rằng là bán ngoài 80, bán ra thầy gần 60. Cái bài này bếp nói thầy ơi, ở đây có 40.000 thôi là bị lừa. Như vậy thì nếu mà một người tiến sĩ triết học như thế này, gọi là trí thức á, đối với cuộc đời có trí thức của các vị, làm sao có được? Tiến sĩ triết học có nghĩa anh chỉ giỏi gì triết học thôi, kinh nghiệm đời anh đâu có. Sao anh tự xưng anh là trí thức được? Người trí thức là người phải hiểu biết tất cả mới gọi là trí thức. Người tu chúng tôi mà cập nhật cuộc đời sao biết được? Ví dụ như chuyện đánh tính sắc nè, tính thổng là sao tụi biết? Đánh đề nó biết, đi làm ăn tụi tôi đâu biết, thấy không? Những cái là tụi biết, nhưng mà nói tiếng Pháp biết, tụng kinh biết hay nữa kìa. Thì những cái gì chuyên môn thì người ta mới biết. Cho nên ở đây nghĩ như thế, cho nên chúng ta đừng tự cao ngạo mạn với cái mà chúng ta đã làm được. Lúc nào cũng khiêm cung và tiếp nhận lắng nghe những người khác, bởi vì đó là những cái kinh nghiệm tinh ba mà người trí cần phải nắm bắt. Người dễ dạy là có nhiều pháp cao. Cho nên là trí thức các bị thấy không? Cái những người mà tiến sĩ, kỹ sư ở ngoài đời, bác sĩ cỡ nào cái nữa gọi là giỏi giang đúng không? Nhưng mà đâu có giỏi được. Bởi vì người hiểu biết nhiều nhưng mà đi vào tình yêu cũng lúa ráo từ trên xuống dưới. Thực tế là như vậy, các vị kiểm tra, các vị sẽ thấy. Đi vào tình yêu là nói tự nói trước bị lú hết áo. Lú không phải là gì, bởi vì cái ái của chúng ta bị đắm chấp cho nên nó che đi cái tuệ chúng ta không nhìn thấy. Cho nên á, đạo Phật quan điểm người trí thức không phải là người có bằng cấp, không phải là người có địa vị trong xã hội, mà người trí thức là người biết làm những cái việc hậu và quả tốt xấu biết trước khi làm. Người trí thức là người không còn phiền não trong tâm hồn, sống bằng trí tuệ, người đó gọi là người trí thức. Trí thức của đạo Phật là vậy. Cho nên chúng ta làm sao phải đạt được trí tuệ, bởi vì tuệ nó là giống như cái đèn pha soi phá tan tất cả những cái bên tối. Cho nên cái đó là các vị phải nhìn về Đức Phật, chúng ta phải nhìn như thế để có thể đạt được như Đức Phật. Các vị thấy hay không? À, hay không? Hay trong nhà hát hay không? Các vị biết sao mà tôi nói các vị vỗ tay không? Bởi vì người trong này nếu mà nói im quá, nghe tiếng cũ một như thế này, bắt đầu vỗ tay thì người ta thức rồi, thầy nhắc nhở khéo chim người ta ra ngủ, chứ phải hay là vỗ tay đâu. Cái điều thứ hai mà chúng ta học từ Đức Phật đó, chúng ta phải nhớ là mình là đệ tử Phật, chúng ta thờ Phật để làm gì? Hả các vị? Các vị hầu hết thờ Phật đúng không? Bây giờ thầy cho thầy hỏi á, bây giờ mà cô lớn tuổi ngồi ở góc đi, rồi theo cô thờ Phật để làm gì? Nói lớn cho thầy nghe. Cô nào mặt sáng láng là cô đó. Ba cô đều sáng hết, cô chỉ tự đi từ đầu chưa? Không, quan điểm của cô đó là cô thờ Phật để làm gì? Mời cô Hồng đi.
Nam mô A Di Đà Phật, bạch thầy. Con thờ Phật để như là không cho cái tâm mình yên ổn, không có lo gì ngoài chuyện không có đáng lo.
Thầy Phật thờ Phật chỉ cho cái tâm mình yên ổn thôi. À, từ đó thì cô thờ cô tâm yên ổn chưa?
Đúng rồi.
Bớt rồi. Bây giờ mời cô cái bên để nó kiếm. Nè, mấy bố mấy con ơi đi này. Ngắn gọn đi khỏi lễ nghĩa.
Dạ, Đức Phật và con thờ Phật là để học cái đạo giác ngộ của Đức Phật, học cái hạnh từ bi của Đức Phật để mà nương vào đó để mà sửa đổi cái tâm tính của mình và đối xử đối nhân xử thế theo cái hạnh nguyện của Ngài. Đó là cái tâm nguyện của con và cũng như là tâm nguyện truyền đạo lại cho những Phật tử đồng tu.
Nếu mà có bao giờ mà con thờ Phật mà con cầu nguyện không?
Dạ, con có cầu nguyện nhưng mà con cầu nguyện cho cái tâm mình được thanh tịnh và lúc nào cái tâm mình cũng được tinh tấn học theo lời Phật dạy để mà đối ra phần đời để mà hành thiện cái đức cho nó đúng theo lời Phật dạy, không có bị sao, không có bị làm.
Rồi, cảm ơn con. Bây giờ thầy xin hỏi nhóm sinh viên trẻ trẻ lắm này, bây giờ ai là người lớn trong 2-4 năm? Rất rõ. Tụi con có 5 đứa tụi làm thờ Phật.
Con cũng là một Phật tử. Dạ, nhà con thờ Phật thì một đó là trẻ con thì rất là sợ, thì đặc biệt sợ ma.
Có nghĩa là thờ Phật nghĩ hết sợ ma.
Dạ, tránh cái tâm của mình lại không sợ ma. Có Phật cái bên là
có nghĩa là con thờ Phật có ý đồ. Rồi,
dạ. Với cái thứ hai nữa là bản thân con thờ Phật thì con thấy mặc dù con Phật tử nhưng mà con không có biết được nhiều. Thành ra con muốn thờ Phật đó là mỗi ngày giống như ông Phật ông nói con, để con có thể tự bản thân con tự tu sửa những cái sai của con.
Có nghĩa là con thờ Phật để muốn là Đức Phật luôn nói con cái gì?
Dạ. Phải đầu tiên phải có người giám sát
thầy. Thầy hỏi là con thờ Phật ở đâu?
Dạ, ở nhà con.
Mà con đi chơi ở đâu?
Dạ. Ở ngoài đường thầy.
Đâu mà ở nhà tôi giám sát con?
Dạ thầy có, trong đây có Phật.
Đau khổ là coi Phật. Cái đó không phải đó, tưởng thôi. Tưởng có ẩn bên trong che lấp tất rồi sao Phật thấy.
Nhưng mà nó trong đó.
Đúng không? Bây giờ con thử đi. Phật là con người bình thường như chúng ta. Bây giờ có mắt để nhìn đúng không?
mà con á Phật mà nhìn thấy bên ngoài cũng qua với 3-4 lớp áo con sao ngày thấy rõ được. Thứ hai nữa là lỡ con vào trong cà phê tối om sao ngày thấy là sao phù hộ được con.
Dạ. Thành ra bởi vậy con cứ đeo theo bên người để con tránh được những cái.
Rồi thôi, đó cũng là một cái ý niệm tốt, phải không? Rồi thầy phải đưa dẫn dắt con về một cái nơi sáng hơn chút. Con đi, mà đó con đó. Đó, ngồi ăn, đáng ra cái ngồi cuối cùng ta ăn cần cả tô. Mời con.
Dạ là thầy, con thì đã điều kiện sinh sống thì con không có thờ Phật nhiều. Con chỉ thời gian và thuận tiện thì có lấy ghế chùa mình để Phật thôi, chứ không có thờ thầy dạy.
Nhưng mà nếu con theo con nghĩ, nếu con có thờ Phật thì con nghĩ là thờ Phật để làm.
Con thì cũng không có suy nghĩ gì hết á, có nghĩa là mình chỉ ngồi trong một tấm gương tốt, mình sẽ cố gắng để mà đi theo con đường Phật dạy thôi, chứ không có cầu xin cái gì. Con không biết làm việc sao nhưng con lại Phật cái đầu không có gì chẳng chứ.
Có gì trong đó?
Không có gì, không có cái suy nghĩ gì hết á. Dạ, không có rõ, không có gì thì con
thì bây giờ lại vậy thôi. Không, cái đó cũng là điều tốt, chứ mà con lại Phật là toàn là phiền não trong lòng, nghĩa là sợ.
Bây giờ đó là cái ý của con
rồi. Bây giờ nó cấm sẵn là mỗi lần lễ Phật là rước câu niệm Phật vô trong đầu từ từ nó còn đỡ hơn, phải không? Rồi thì cảm ơn. Bây giờ để chốt lại. Thờ Phật á, các vị nhớ là thờ Phật để giống Phật, thờ Phật để hành theo Phật, chứ không phải thờ Phật để mà Phật phù hộ cho chúng ta. Các thầy bỏ này. Và nếu giả sử như chúng ta nói là thờ Phật để Phật phù hộ đó, mình coi chừng. Phật phù hộ thì phù hộ cho những người nào biết tu, chứ không biết tu thì phù hộ. Ví dụ như bây giờ mình đi ăn cắp ăn trộm của phù hộ cho con được ăn cắp nhà này nó được hả? Phật phù hộ, nó phù hộ. Thì đừng biến Đức Phật thành một cái đề mà nó trái với lại cái nếp sống đạo đức của chúng ta. Đừng biến đạo Phật chúng ta thành một cái đạo mà mê tín và tín ngưỡng là do mình chưa hiểu được. Cho nên chúng ta thờ Phật để thực hiện theo cái hạnh của Đức Phật và chúng ta sẽ trở thành Phật đó. Ví dụ chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca thì hạnh của ngài là gì? Từ bi, phải không? Hỷ xả. Phật giả là từ lợi và lợi tha. Phật giả là từ bi trí tuệ. Mình học mình thờ Đức Phật là tu theo làm sao để mình tu để đạt được trí tuệ. Mình tu làm sao để lòng của mình nó mở rộng thương tất cả chúng sanh và thương tất cả những cái con vật. Làm được như thế thì cái nghĩa chúng ta mới thờ Phật. Nếu chúng ta thờ Đức Quan Âm, đừng bao giờ nghĩ Đức Quan Âm là phải luôn cứu khổ của nạn, khi mình cần mình cứ vái Quan Âm là không được. Thế thì giờ thờ Phật có ý đồ, có mục đích như thế không phải? Thờ Đức Quan Âm là chúng ta phải học cái hạnh của Đức Quan Âm là ban vui cứu khổ. Chúng ta thờ, chúng ta nghĩ vào xã hội, xem những ai khổ sở mà người ta cầu xin mình bình vững ra tay để cứu giúp bằng trí tuệ. Ai muốn vui họ đang buồn, chúng ta tới chia sẻ chuyện gia đình để làm sao để cho họ vơi đi cái nỗi buồn. Đó là cái hạnh quan chúng ta cần làm. Chúng ta thờ Địa Tạng có nghĩa là chúng ta phải thực hiện cái hạnh Địa Tạng, có nghĩa là cứu những người chết, cứu giải thoát những người chết. Thì chúng ta phải đi theo vô tâm trí hoặc các thầy nào đó, các cô nào đó đi ăn ma, để mà thứ nhất là chia buồn, thứ hai nữa là nhờ cái đức tu hành của người tu và các cả một cái cộng đồng Phật tử, chúng ta thành tâm trì niệm để mà chúng ta cầu mong cái nghiệp của họ chuyển bớt đi để họ giải thoát. Mình độ những người chết có nghĩa là mình làm hành Địa Tạng. Còn ở đây chúng ta thờ đủ thứ hết trơn á. Có người thì thờ Đức Di Đà, Quán Âm Thế Chí, một bộ ba đó gọi là Tây Phương Tam Thánh đó. Ở dưới là ở giữa là Phật Thích Ca nữa, dưới nữa Địa Tạng, thờ đủ thứ. Mà không biết là các vị mỗi lần thắp nhang các vị hứng ai và học theo ai, nó loạn hết trơn. Cho nên cái tính tâm của mình mà thờ chưa hiểu được, phải thích là thờ như thế cũng chưa có phải hiểu được cái cách thờ Phật. Các bạn ạ, bây giờ thầy hỏi đi em để là các vị tu để giải thoát, phải không? Có ai có nói gì không? Nói ảo à, bên tịnh độ, bên tịnh độ thì bây giờ là các vị tu tịnh độ, tu niệm Phật á, là cái nguyện của các vị, cái mong mỏi các vị như thế nào? Mục đích của các vị tu tịnh độ để làm gì? Hả? Cầu vãng sanh, rồi một, rồi anh.
anh tu tịnh độ hay là thiền không? À, anh tu tịnh độ mục đích anh tại sao anh phải tu tịnh độ?
Con cũng mới vừa đi vô đạo.
Mới thì thôi hỏi chị đi. Giờ chị ở giữa.
Giờ mục đích của con thì không ngồi đạt những điều kiện và vấn đề về tư lợi cho cá nhân con. Con xin phát tâm giúp tất cả mọi người, nếu mà người sống còn, gia đình và bạn bè cộng đồng hoặc là người đã khóc, thì con xin phát tâm hết khả năng của con làm được việc gì cho người sống và người mất. Và cái pháp môn tịnh độ mà tụi con cố tìm học thì cũng là một pháp môn thầy các thầy giảng dạy là sẽ được bản thân nếu mà tâm mình và mình tiếp với mình. Nhưng mà con thì cũng còn thấy xa vời quá với cái cách của con bản thân, cho nên con một kiếp, hai kiếp hoặc là năm mười kiếp về sau con cũng rất là mong bản thân.
Nói tóm lại là chị cũng như anh này là tu tịnh độ cầu mong bản thân, đúng không?
Dạ.
Cuối cùng để có ai có ý khác không? Có ai tu để cầu mong giải thoát không? Hả? Con tu cầu mong gì?
Vô ngã.
Vô ngã hả? Cầu cho được vô ngã thôi. Có ai tu mà cầu mong Đức Phật A Di Đà rước sau khi chết không? Có mà. Không nói nói thật, để mình sẽ chia sẻ với các vị nâng thêm một cái kiến thức sâu hơn nữa. Phải không? Để có ai mà tu để sau khi chết muốn hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc không? Hầu hết đúng không ạ? À là chị, là chị. À, xin hỏi chị tu tịnh độ hay thiền tông?
Con cũng có tu về tịnh độ và thiền tông gì hết. Con chỉ biết là tu hiện tại ba cái tham sân si trong cái bản thân mình. Và những cái ái nó lúc nào nó cũng vấn đề mình phải tu bỏ những cái từ trong
mình. Rồi, thầy hiểu rồi. Cảm ơn chị. Ở đây thì các vị nói đều đúng cả. Nhưng mà đó chỉ là cái bước thang đầu tiên cho những người tu hành. Đó là cái cấp 1. Chúng ta phải có cái nơi để chúng ta nương tựa để trở về. Ví dụ tôi muốn tới chùa đi xin cái gì đi xin này, thì tôi ít nhất tôi phải biết được cái người để tôi liên hệ được. Khi mà liên hệ được thì tôi chưa đến chừng tôi cũng yên tâm, à cố gắng cái điểm đó mình sẽ đến, đến đó là mình mới yên tâm. Có phải không? Thì người tu tịnh độ ban đầu cũng là như thế. Mình phải tạm lấy được mình cầu mong mình giải thoát cũng đúng, mình cầu mong để Đức Phật A Di Đà rước cũng đúng, cầu mong về Đức Phật về Tây Phương Cực Lạc cũng đúng, nhưng mà đó là cách một. Bây giờ các anh chị tu là được nhiều năm chưa? Được bao nhiêu?
Con tu tịnh độ hơn 3 năm rồi, nhưng mà cái việc tu tịnh độ thì con cũng đã tham khảo rất là nhiều cuốn sách, và cũng đã tham khảo rất là nhiều thầy qua những bài thuyết giảng. Thì theo con cái kinh nghiệm mà tu tịnh độ, có những người nói là tu tịnh độ mê tín thì con cho đó là không đúng. Tu tịnh độ nếu mà mê tín là khi nào cái tâm mình lúc là chứng lý niệm Phật, nhưng mà tâm không niệm Phật mà cầu bản thân, cái đó là mình mê tín. Còn nếu như mà mình tu tịnh độ mà mình niệm Phật mà tâm mình cũng là Phật thì cái đó là cái sự không mê tín, mà cái sự bản thân là Phật học. Con có một quan điểm
thầy sẽ đưa vào cho các vị nhìn tại sao tôi phải nói một vài cái biểu mẫu này để chứng minh cho chúng ta thấy rằng đạo Phật không phải là đạo tín ngưỡng mà đạo triết học, đạo khoa học và đạo thực tế. Tức là tất cả chúng ta phải có trách nhiệm đó. Tôi lấy cái vấn đề tịnh độ làm biểu trưng trước. Ví dụ các anh chị này đã tu 3 năm có nghĩa là chúng ta bắt đầu lên cấp thứ 2 rồi. Có phải không ạ? Tu là cái càng tiến, mà càng tiến thì nó phải có chất lượng hơn về phần tu tập. Cho nên ở đây giống như một đứa bé khi chưa biết đi thì ba mẹ phải đứng phía trước để mà giơ tay để làm sao cho nó có điểm đến, nó an tâm để mà nó đi được. Đó là cái điều kiện cơ bản phương tiện. Nhưng khi mà đứa bé nó đã đi thuần rồi, thậm chí nó biết chạy rồi, nó có muốn chúng ta đứng trước mặt để nắm tay nó đi nữa hay không các vị? Không có. Chúng ta học cũng vậy. Học từ lớp 1 tới lớp 12 nó phải theo cấp bậc, cấp bậc, cấp bậc, rời bỏ lớp 1 rồi phải lên lớp 2. Chứ không thể nào ngồi ngoài lớp 1 được. Cho nên á, cái quan điểm á, nếu ai tu tịnh độ, đầu tiên mà chúng ta bước vào đạo đó, tu pháp môn tịnh độ thì đương nhiên những cái quan trọng mà chúng ta hướng về tu là để giải thoát, tu là để mong Đức Phật A Di Đà trước, tu là để vãng sanh, đó là cái điều đương nhiên là hợp lý. Nhưng ở đây là thầy muốn nâng các vị lên một cái bước thứ hai nữa để nhìn sâu hơn và đưa nó về thực tế một chút xíu nữa. Chứ thầy không có nói là các anh chị sai, các chị nhớ một điều đó mà thầy nói. Thầy lấy ví dụ, nếu giả sử chúng ta nói rằng tu để giải thoát, như vậy thì cái nghĩa giải thoát chúng ta hiểu là hiểu thế nào về cái nghĩa giải thoát mới là quan trọng. Giải thoát của đạo Phật không phải dạy chúng ta phải từ bỏ những cái này để qua một cái mới gọi là giải thoát. Người ta hiểu thì cho nên một số người cơ bản không hiểu được tu hướng về cái phương lục lạc, có nghĩa là bỏ cõi ta bà này, khổ quá rồi, đúng không? Tôi nói rằng mức độ là cơ bản, khổ quá rồi, bây giờ á tu là phải hướng về cái phương lục lạc, nó sướng hơn, nó sung sướng hơn. Như vậy chúng ta phải xem lại. Nếu giả sử mà chúng ta nghĩ đạo Phật như vậy thì người ta nói đạo Phật là đạo hiếu, là hiếu chỗ nào? Cõi ta bà này là gồm có bao nhiêu nước trên thế giới, đúng không ạ? Nó rõ ràng nó vậy. Bây giờ nhất là Việt Nam chúng ta đi, tất cả người Việt của chúng ta đều có mồ mả ông bà tổ tiên ở tại đất nước Việt Nam. Tôi lấy ví dụ, mà người tu Việt Nam mà tu cuối cùng á niệm Phật là để mong mỏi trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở nó giải thoát, nó an nhàn, nó tự tại. Như vậy thì mình tu vì tham, có vẻ mà vì sung sướng nơi chỗ đó, muốn tới thì chúng ta tới. Cho nên cái quan điểm đó chỉ dành cho những người mới vào, họ thấy như thế để làm phương tiện cho họ để tính tâm tu thôi. Chúng ta không thể nghĩ như thế, chúng ta không phải chê trách, cái đó là dành cho những người cơ bản. Chúng ta phải nâng lên một bước nữa thứ hai. Bởi vì người ta hỏi là chúng ta cứng miệng miệng ngay vì vấn đề lên thế giới Tây Phương thì bỏ phải ta bà, bỏ bồ mã ông bà tổ tiên, ai mà người chăm sóc đấy? Ai cũng lên hết Tây Phương thì ai ở nhà để chăm sóc con mồ mả tổ tiên? Như vậy thì đạo Phật dạy con người là tu để bỏ tổ bỏ tông hả? Người ta mình trả lời như thế nào? Đó là cái ý mà các vị phải suy nghĩ lại. Cái thứ hai, giải thoát của đạo Phật không phải là dạy chúng ta có những gì mà chúng ta có mà phải từ bỏ nó, không phải. Không phải là xa lánh nó. Một cái chữ giải thoát của đạo Phật có nghĩa là Phật dạy chúng ta nhìn rõ tất cả những gì chúng ta đang có, làm chủ được nó, không bị nó lôi cuốn, có nghĩa là giải thoát khỏi nó. Nhưng mà hiểu không khéo thì người ta đang có vợ có chồng rồi, bây giờ tự nhiên giải thoát nghĩa là thôi xa vợ xa chồng ráo, hay là người ta có của cải để trong nhà, nó giải thoát lại phải từ bỏ những cái đó sao được. Cho nên đạo Phật dạy mình không phải là mình từ bỏ cái mình đang có, mà dạy mình rằng cái mình đang có mình phải nhìn thật kỹ là nó là vô thường giả tạm, nhưng mà không phải bỏ nó, vẫn dùng nó là phương tiện để phục vụ cho mục đích sống của chúng ta tu học, và không bị nó lôi cuốn. Đó nghĩa là giải thoát. Tôi lấy ví dụ một cái thực tế, tiền ai cũng cần thiết, đúng không? Ngay cả người tu cũng cần. Nhưng mà trong luật là sao? Bất cấp trì sanh trường kim ngân bảo vật, giới là không nên cầm nắm tiền vàng bạc. Tại sao Đức Phật lại khuyên chúng ta không nên? Bởi vì Đức Phật sợ chúng ta đắm chấp vì bị đau khổ, Ngài mới dạy chúng ta là không nên. Đối với người xuất gia, nhưng mà người xuất gia bây giờ mà không nắm tiền bạc làm sao mà có tiền xây chùa, làm sao có tiền để mà tu học, làm sao có tiền đủ xăng đủ nhớ đấy. Cho nên thời đại nó khác thời xưa. Đức Phật hồi xưa đi bộ, chúng ta bây giờ nếu mà tôi muốn đi Nhật tôi hoằng pháp mà tôi không có tiền mua vé máy bay, Phật tử không cho lấy tiền đâu, tôi đi. Tôi đi bộ tới Nhật rồi tôi què luôn là sao? Cho nên cái nhu cầu, tùy nhu cầu phương tiện, cho nên Phật giáo phải phương tiện hóa. Các thầy, các cô ý chuyển hóa bằng cách là vẫn sử dụng tiền, nhưng mà quan trọng không bị tiền lôi cuốn chúng ta, không bị tiền làm chủ chúng ta. Có nghĩa là các vị giữ vẫn giữ tiền nhưng mà giải thoát khỏi đồng tiền, nghĩa của nó là như thế. Có nghĩa là chúng ta giữ tiền, xài tiền nhưng không bị đồng tiền lôi cuốn mất đi cái giá trị tác phong đạo đức của chúng ta. Như vậy chúng ta làm chủ được đồng tiền, giải thoát đồng tiền là cái nghĩa đó. Có nghĩa đó là thôi, rất là đơn giản. Cho nên hòa hợp trong cuộc đời mà không bị hòa tan. Người ta lấy chồng lấy vợ, nếu ở đời cũng lấy chồng lấy vợ bình thường, nhưng mà cái lấy chồng lấy vợ của mình dựa trên quan điểm của Phật giáo đàng hoàng. Khi vợ mình éo uống, mình vẫn chung thủy, mình vẫn lo lắng, bởi vì đó là cái thật sự của chính bản thân mình. Đừng bao giờ cái đẹp thì thương mà nó xấu rồi bắt đầu theo bà khác. Như vậy thì đó không phải là thật tu của chúng ta. Đó là đơn giản vậy thôi. Cho nên bây giờ thuốc men cũng vậy, đó là phương tiện cho sự ngoại giao. Thầy chưa bao giờ cấm Phật tử trẻ mà không hút thuốc, không uống bia, không uống rượu, thầy không bao giờ cấm. Thầy cũng không khuyến khích, bởi vì đó là mối cuộc sống phương tiện của người đời. Nhưng quan trọng, học trò của tôi chỉ yêu cầu rằng gã con uống ly rượu, ly bia như thế nào, trong trường hợp nào đó là mới là quan trọng. Khi mà ký hợp đồng hay vân vân và vân vân thì chúng ta phải nên dùng những cái chứ không dùng là không ký được hợp đồng. Nhưng mà khi uống bia uống rượu phải nhớ đừng bao giờ để bị say xỉn, đừng bao giờ bị dọn tròn. Và phải nhớ là luôn giữ được làm sao tuệ nó phải có, làm chủ được tất cả đường sanh ra tội lỗi. Như vậy uống bia uống rượu mà không phạm, đó là giải thoát khỏi bia rượu. Cái nghĩa của nó là gì? Cho nên chúng ta nghĩ cái nghĩa giải thoát của đạo Phật là như thế. Giải thoát có nghĩa là nhìn rõ những cái chúng ta đang có là giả tạm, nhưng mà dùng nó là phương tiện, không bị nó đánh cắp, nghĩa giải thoát là như vậy. Các vị hiểu nghĩa giải thoát phải không? Vì nó là cầu vãng sanh. Nếu mà nói chúng ta tu để cầu vãng sanh có nghĩa là chúng ta chết chúng ta mới vãng sanh chứ không phải không ạ? Thế thì uổng quá. Uổng quá đi. Bây giờ còn sống mà giải thoát thì mới hay chứ. Có nghĩa là giải thoát có nghĩa là cái gì trói buộc chúng ta, phiền não chúng ta trói buộc. Cái ngã chúng ta trói buộc chúng ta. Chúng ta tu giải thoát có nghĩa là chuyển hóa phiền não thành bồ đề. Làm sao mà chúng ta tu để mà diệt bản ngã, phá cái ngã, ngã cách thành chân ngã. Cái gì mà chúng ta tu là như thế gọi là chuyển hóa thì là giải thoát. Từ xưa đến giờ chúng ta bị tham sân si nó trói buộc cho nên chúng ta bị đau khổ. Cho nên chị gì chị tu á, thì bắt đầu là chị nhắm vô ba cái đó, chị diệt từ từ, chị chuyển hóa từ từ, chị cảm thấy an lạc. Có nghĩa là chị giải thoát khỏi phiền não là gì đó. Còn nếu giả sử chúng ta tu để giải thoát sanh tử luân hồi càng không biết nữa, tu để mà không có sự sanh già được chết càng không đúng nữa. Bởi vì các vị nhìn đi, Đức Phật của chúng ta thành Phật, Ngài có bị bệnh không các vị? Có không? Có bị già không? Có nhập niết bàn không? Nói như thế thì tại sao chúng ta nghĩ là tu là để thoát khỏi sanh già bệnh chết là nghĩa gì? Đó, cái đó là để chúng ta phải nghĩ. Tu thoát khỏi sanh già bệnh chết có nghĩa là chúng ta đối diện cái già chúng ta không bị tao đúng tao buộc. Chúng ta đối diện cái bệnh chúng ta không bị đau khổ. Chúng ta đối diện cái chết chúng ta không bị lo ngại. Đó là cái chúng ta giải thoát sanh già bệnh chết, cái nghĩa đó là như thế. Nên cả thân con người là phải sanh già bệnh chết mà cầu như thế thì giống như là gọi là cầu có lông rùa sừng thỏ. Không được. Cái đạo Phật rất là thực tế. Cho nên quay trở lại thực tế. Cấp độ thứ hai của nghĩa tu tịnh độ, người ta sẽ chuyển hóa. Bây giờ nếu giả sử các vị đó là có thế giới cái phương cực lạc, thật sự là cái vị phải xem lại. Có nhưng mà không phải hình tướng như chúng ta đã nghĩ. Hầu hết con người cứ nghĩ là có một cảnh giới nào đó mà chúng ta cố gắng đến rồi đó. Phàm sở hữu tướng nghe thì hy vọng vạn pháp đều là vô thường.
Tất cả những bài kinh là những cái lời mà tôi bắt đầu cũng không hiểu. Nội dung kinh vẫn đã không hiểu thì tụng kinh có ý nghĩa gì, và tại sao chúng ta làm như vậy. Đấy, cái đầu tiên vẫn rất là lần tàn. Sau khi câu hỏi này, có thời gian thì xin thêm một phút để hỏi một cái nữa.
Lòng ta có một chút xíu nữa.
Từ thôi. Được rồi. Vậy thì khi mà tụng kinh rồi á, thì chúng ta cần phải hiểu nội dung kinh là cái gì, tại sao chúng ta hướng tới. Khi không hiểu mà chúng ta đọc lên thì trong lòng con không cảm thấy là thoải mái. Vâng. Câu thứ hai ấy, nói đến nữa là mệnh, con không biết mệnh là gì nữa. Và cái lòng tham con người, thầy bảo là vậy, bỏ qua tất cả lòng tham.
Có gì mà
mệnh. cái số mấy cái này mê thầy bảo con đừng tham, nhưng mà con xin lỗi thầy là con không biết làm nào, con không tham nữa.
Thầy chưa bao giờ nói con đừng tham chưa bao giờ.
Bởi vì là có người nói là mày sinh ra mày chỉ được như vậy thôi, nhưng con bảo không, con phải cố gắng, con phải cố gắng nữa, con sẽ vượt qua tất cả những gì đã nói và để làm như vậy hàng ngày con cố gắng. Đôi khi
con không chấp nhận bệnh đã tài và không chấp nhận thay đổi
được
là đúng không?
Để thay đổi được con làm rất nhiều thứ, đôi khi con phải rất tham, con cảm thấy con tham quá, nhưng mà nếu mà không làm chủ được mình thì thầy nói là dùng rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều cái việc mà không tốt. Để cân bằng cái đó thì mình phải suy nghĩ, mình tự tâm mình nghĩ rất nhiều thứ và tạo ra trên mặt con rất nhiều nếp nhăn, thế nó mâu thuẫn, đúng không? Cái này con rất là làm sao tinh mệnh và lòng tham nó có liên quan hệ tương hỗ với nhau. Và cái này giờ thì đến con tụng kinh như nào thì có giải thoát hay không, đến bây giờ ấy con sống có mấy chục năm cũng chưa biết được, nhưng bản thân để vượt qua được cái lòng tham đấy, để vượt qua những bệnh đấy.
Rồi bây giờ xin cảm ơn con rất nhiều, và đây cũng là một cái câu hỏi của giới trẻ mong các vị cũng nhìn ra. Thầy xin mạn phép để trả lời cho các cô bác luôn. Thứ nhất, con nói về cái tụng kinh để làm gì, nó có rừng rừng dưới mắt rồi con. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, tụng kinh để hiểu được nghĩa lý trong kinh của Đức Phật dạy mà mình áp dụng tu hành trong cuộc sống thực tế, mang lại lợi ích mình và người khác mới gọi là nghĩa tụng kinh. Đấy là hiểu được nghĩa lời dạy của Đức Phật. Ví dụ con tụng kinh, ví dụ con tụng kinh A Di Đà, nó có cái nghĩa của Đức Phật của kinh A Di Đà. Như nãy thầy nói á, bộ kinh A Di Đà là Đức Phật dùng phương tiện để mô tả cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc, mục đích độ cho những con người mới sơ cơ và những người đang tham chấp vào cuộc đời đau khổ mà họ đang chịu khổ mà họ không biết lối ra. Ví dụ vậy đó. Còn kinh Phổ Môn là kinh Quan Âm á, là diễn tả cái hạnh của Đức Quan Âm và hướng con người để tu theo đức hạnh của Quan Âm, thiên biến vạn hóa trong cuộc đời này, học được cái cách là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên trong cuộc đời này, giống như là hòa bình trong cuộc đời mà không bị hòa tan. Cái nghĩa tụng kinh là hiểu được nghĩa lý kinh, cho nên tại sao tụng kinh là để hiểu được lời dạy của Đức Phật. Bởi vì khi mà Đức Phật gặp Niết Bàn á, là A Nan là cái người trùng tuyên tất cả những lời dạy của Đức Phật và ra thành văn bản. Văn bản đó là gì? Là kinh điển mà truyền từ cho tới bây giờ. Nói cho ví dụ như nãy chúng ta tụng, các con chắc chắn không hiểu cái chú Đại Bi, chứ Đại Bi nó bắt nhã sao hiểu. Nhưng mà con tụng kinh là một mặt, con cũng phải tự mình đi tìm những cái giải mã của kinh đó, hoặc giả nghe băng thuyết giảng, hoặc là nghe trực tiếp các vị giảng trạch về kinh bát nhã là thế nào. Nói con còn, không phải là chúng ta vô chúng ta tụng kinh là không hiểu là chúng ta bỏ, không phải. Đó là cái tụi con học ở đại học cũng vậy. Giáo viên đại học dạy khác với giáo viên cấp 2 và cấp 1, cấp 3. Đúng rồi, cấp 1, cấp 2, cấp 3, ABC là kia nọ. Nhưng mà đại học nói 1 phải hiểu 10. Nói về một chủ đề đó, nói chút xíu mở ra cho tụi con thôi, rồi giới thiệu sách cho con, tự phải đi tìm, đi mày, đi mò. Kinh điển của Phật giáo cũng là như thế. Tụi con đã mức độ này rồi, tới chùa là tụng kinh, đó là cái gieo nhân. Bây giờ tụi con không hiểu, tụi con phải đi tìm, chứ không phải là các thầy tự động đến để mà nói đi nha, nói thầy dụ dỗ sao, con hiểu được không? Cho nên ở đây là cái mà nghĩa tụng kinh có nghĩa là phải hiểu được lời của Phật. Mà muốn hiểu được thì các con hỏi trực tiếp cho cô tâm trí nè, hòa thượng thì cũng rõ. Thế thì tự mình không có thời gian. Hôm nay ví dụ như con tụng kinh Bát Nhã với lại kinh Đại Bi, con đầu không hiểu, thì sau hôm nay thì con gặp trực tiếp để con hỏi là con hiểu ngay. Nếu tự nhiên con không chịu hiểu, con không chịu đi tìm, cho nên cái đó là cái lỗi con, chứ không phải là đạo Phật dạy chúng con mà nhắm mắt để mà tụng kinh, không phải. Thì con phải nhớ là tụng kinh giả minh Phật chi lý là rứa, rứa biết không, là thế đó. Cái thứ hai, nói tới vận là nói thiệt con nha, con người sống phải dựa vào vận mệnh, biết còn có số. Quần áo con cũng phải ít chiếc cũng L hay M. Ta hỏi con mua cái áo là size số mấy, con không biết số sao mà tôi đưa, không biết con cứ đụng tới trước cửa tiệm cứ cởi áo mình ra rồi phát áo người ta vô sao. Cho nên mình phải tạm phương tiện dùng số để mà mình làm được việc. Số mạng đó là một cái cơ bản. Nhưng mà con người không hiểu đạo, cho nên cứ dựa theo số mạng, cứ nghĩ là mình phải chấp nhận số mạng mà dứt khoát đạo Phật không dạy chúng ta như thế. Con nói như thế là đúng đấy. À, số tôi dị là sao phải chịu, à, số tôi nghèo phải chịu, không có chịu, Phật đâu có dạy chúng ta vậy. Số mạng của chúng ta là do cái nghiệp lực của chúng ta nó định thành. và cũng số mạng chúng ta có thể cải cách được. Nếu như tâm chúng ta thay đổi thì số mạng sẽ thay đổi. Các vị không tin, các vị không tu, các vị đi coi thầy bói rồi nói cho nghe. Nhưng mà thầy bói không thể nào coi người tu được, bởi hàng ngày ta tu niệm ta thay đổi sao coi được. Nhưng người đời coi được, bởi vì người đời thích tu, nó là như thế. Cho nên là con nói đúng là vận mạng. Đạo Phật không bao giờ dạy con người chấp nhận cái vận mạng, mà dạy con người nhận định rõ được vận mạng của mình tốt hay xấu. Nếu xấu chúng ta phải thay đổi và cải cách, nếu mà tốt thì chúng ta cứ thế mà phát triển lên. Số mạng, vận mạng là thế. Còn các cụ của mình thì chưa hiểu đạo, cho nên con đi chùa nhiều nữa thì con làm sao để thay đổi vận mạng. Ví dụ như là thầy coi sắc tướng được chứ bộ. Thầy nói con á, thực sự có tài nhưng mà không có đức dụng võ. Mà nếu như thế nói như thế thì con cảm thấy thế nào? Tự nhiên tương lai của mình sụp đổ, đúng không ạ? Con phải tìm được lý do tại sao. Con quá dạy nó thì số mạng con đâu có gì đâu. Tình sắc tướng con người là tâm tánh nó biểu hiện sắc tướng, nó là thực tế. Cái tướng đó nó biểu hiện được cái gọi là cái vận mệnh có. Cái tướng đi mà chết yểu như thế phải sửa tướng đi đó. Người đàn ông mà khi bước tướng đi người ta biết được là người có thành công hay không là qua cái sự nghiệp và qua tướng đi. Tướng đi hai hàng thì tướng đi bước chân nó yếu quá thì làm sao gọi là đàn ông mượn. Ví dụ này thế. Cho nên là sắc tướng con người nó biểu hiện tâm tánh. Thì số mạng con người cũng vậy. Nhìn là biết cái số mạng ngay. Bây giờ con muốn cải tạo là con phải thay đổi tánh đất thì số mạng thay đổi. Nó đơn giản, cho nên là Phật gọi là tu hai chữ rồi đi tu. Thế thôi. Tu là phải đi. Nó dễ dáng con người tu là 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 tu. Chưa có gì không có mạng nói nữa anh.
Bài giảng của thầy, thầy có nói rằng là nhìn chung chúng ta không nên tham tham lam hành vi bạo
lực. Thầy không nói không nên tham. Thầy chưa bao giờ nói tụi con đừng tham. Mà tụi con phải nhận rõ cái tham là cái gì, lợi ích của cái tham là gì. Ví dụ, ai nói các thầy không tham? Có chứ. Tham gì? Tham tu, tham động kinh, tham giải thoát. Còn tụi con tham gì? Tham tài sắc, danh lợi, địa vị vật chất sắc đẹp, cho nên tụi con tham mà đi xuống. Còn các thầy các con tham mà đi lên, cũng là tham. Tôi muốn tham cái nào? Chính vì vậy là Phật không nói chúng ta bắt buộc chúng ta không tham, mà nhìn rõ cái tham để chuyển hóa cái tham thành vô tham. Con người ai cũng có cái ước vọng. Ước vọng là lòng tham chứ còn gì nữa. Nó ước vọng quá thì đâm lên đó là gọi là hư vọng. Ước vọng càng nhiều là hư vọng càng nhiều và phiền não càng nhiều. Mà cũng không vậy, con người tới đâu tính tới đó. Đạo Phật không giải gì. Đạo Phật giải chúng ta phải tự dựa mình và tự quyền biến thiện xạo để phát triển. Nó là nhân duyên, nó đủ là nó có, chưa chắc. Ví dụ như con trồng cây mít, con thèm ăn mít, con có hột mít, con tìm được mảnh đất tốt, con trồng rồi nhưng mà con thiếu nước, thiếu phân. Không lẽ con ngồi con chờ thời để khi nào có nước có phân, ta mang tới con tưới vậy. Như thế thì cái hạt giống nó sẽ chết. Cho nên chưa duyên tới, mình phải tự đi tìm duyên. Đi tìm nước, đi tìm phân, bón để làm được tích cho mình. Nói như vậy, con người rất là năng động. Giáo lý Phật thiên biến dạng quá, con ơi, ráng đi chùa Phật nữa đi, con rất thông minh, ráng đi chùa tu tiếp, gặp cô Tâm Trí nha. Rồi, đó là cái tiếng của con. Ngày thiên dục á, ngày đứa bé nó vẫn cầm, nhưng mà nó dục. Tại sao nó dục? Bởi vì nó không đòi hỏi, nó không để ý, nó không có nắm chắc, nó không có tham. Nhưng mà đối với mình á, đưa một 10.000 đi mà biết ngay là gần 100 đô. Phải không? Biết yên á, một 10.000 yên là chúng ta để ở bóp nào, 5 yên thì chúng ta để chỗ nào, phân tích rõ ràng như vậy. Như vậy chúng ta nhiệm ô thực hiện. Một đứa bé lớn lên nó vô tư, nhưng mà chúng ta ngày càng lớn càng hiểu biết nhiều, chính là cái hiểu biết nhiều là cái tiền đạo chúng ta lại càng nhiều. Cho nên tại sao mà chúng ta vô tư mà bây giờ chúng ta rối dữ quá trời, cười cũng không cười ra hơi, cười cũng không tươi như vô tư như một đứa bé. Đó là cái hiện trạng của chúng ta đi vào cuộc đời là bùng nhơ, nó sẽ làm động chúng ta đi vào trong xương bóc, có nghĩa là đi vào trong cuộc đời nó thấm dần dần, cho nên chúng ta cảm thấy là chúng ta mất đi cái ánh sáng ban đầu của chúng ta. Nhưng mà duyên là nó sẽ đợi lại. Ví dụ tất cả những người đi chùa có nghĩa là nó vốn có lòng từ, nhưng mà đây chúng ta đâu có biết thương ai và nghĩ gì, chúng ta thấy bình thường. Nhưng mà chúng ta ra ngoài đường mà chúng ta thấy một đứa bé nó lạc rồi, nó đang khóc lóc, nó đang đi tìm mẹ, tự nhiên lòng thương chúng ta trỗi dậy, có phải không? Gặp một cái người què đau khổ như thế, lết lết như thế mà xin ta tiền, chúng ta tự nhiên động lòng thương. Đó là tình thương vốn có mà con người đã làm cho mẹ. Nhưng mà bởi vì tiền tài danh lợi địa vị vật chất nó che mình đi, mình không thấy thôi, chứ nó vốn tồn động. Trí tuệ con người cũng là vậy, mà gọi là Phật tánh, nó vẫn có ở trong lòng chúng ta. Nên bây giờ Đức Phật quý là cái tánh Phật tánh của chúng ta, mà đó là trí tuệ và cái lòng từ, giống như cái gương vậy. Lúc nào bụi nó cũng bám cả. Bây giờ mình tu là mình phải phản bổn quần nguyên, quay trở về chính mình để tìm được cái ánh sáng của gương bằng cách lau chùi gương đi, lau chùi bụi đi. Khi mà bụi nó hết rồi, ánh sáng gương nó sẽ xuất hiện trở lại, chứ không phải là lau bụi rồi ánh sáng gương mới có. Nó có từ nhiều đời kiếp rồi, gương nó phải sáng là cái ánh sáng của nó có. Nhưng bởi vì bụi nó bám cho nên mình soi mình không thấy, và muốn soi thấy thì phải phủi bụi đi bắt đầu mới thấy được gương. Thì lòng từ và trí tuệ con người cũng giống như cái ánh sáng của gương. Tại sao chúng ta không nhận được? Bởi vì tiền bạc cái lợi địa vị vật chất đó là cái bụi nó bám rồi, làm sao thấy được. Cho nên mình tu là quay trở lại, có nghĩa là bóc bớt ra, đứng trên tiền bạc mà không bị nhiễm tiền bạc, đứng trên vật chất mà không bị nhiễm vật chất, đứng trên danh vọng mà không bị nhiễm danh vọng. Có nghĩa là chúng ta sống với tình thương và cái trí tuệ thật sự của người đệ tử Phật, nó vốn có trong lòng chúng ta. Bây giờ quay trở lại để mà bới nát ra để tìm được cái đó, gọi là tu đắc quả thành Phật, có nghĩa là đạt được trí tuệ và cái tâm từ của chúng ta. Rồi có ai nói gì nữa không? Quý vị còn cái câu hỏi nào mà nó liên quan tới chủ đề này hay là cái nào không ạ? Nếu có không ạ? Cho nên chúng ta tham sống, chúng ta sợ chết, chúng ta tham đẹp, chúng ta sợ xấu. Cho nên khi chúng ta bệnh á, chúng ta nổ cái chúng ta sợ. Mà khi cho nên đi vô nhà thương không có ai mà cười hết trơn á, toàn là mặt là mất sổ gạo hết trơn. Các vị thấy không? Nhưng mà cũng có những bệnh nhân cười chỉ ở nhà thương riêng, bên ngoài ra bệnh nhân bình thường không được cười. Không phải mà cái đó là lặng mắt. Thế thì Đức Phật của chúng ta đã nói cái nghĩa giải thoát, Đức Phật thành Phật, nhưng mà giải thoát sanh già bệnh chết, có nghĩa là đối diện bệnh ngài vẫn tâm hồn vẫn bình thường. Khi mà ngài già, ngài không có bao giờ buồn phiền vì cái già. Như chúng ta phụ nữ chúng ta mà nó tự nhiên cười thì hôm nay có nếp nhăn thì tự nhiên lo lắng rồi đó, đúng không? Là đi thẩm mỹ đi mà nó cà hay nó kéo hay là gì đó, bởi vì chúng ta bị lệ thuộc cái đẹp, cho nên chúng ta phải là như thế. Bây giờ chúng ta đây là Phật nói là gì? Tu là hòa trong cuộc đời nhưng không hòa tan. Ví dụ như con nhìn cô Tâm Ký nè, thấy không? Ai nói tu là sung sướng đâu? Ăn chay cả đời chưa chắc tụi con ăn được. Rồi những cái thú vui tạm bỡ chứ tụi con có thể làm được. Nhưng người tu, người tu nó có cái cực, nhưng mà trong cái cực đó người tu vẫn hài lòng về cái mình cực, vẫn hoan hỷ khi mình làm như thế, thì người tu nó không ảnh hưởng gì tâm hồn cả. Mặc dù cực nhưng tâm hồn không cực thì như thế gọi là giải thoát. Con hiểu chứ đâu? Cho nên tụi con cũng vậy, tụi con ở ngoài đời tụi con phải cố gắng nỗ lực vươn lên và đạt được mục đích, đó là cái việc đúng đắn. Nhưng mà tụi con vươn lên bằng cái đạo đức của một con người, vươn lên bằng cái sự hiểu biết về Phật pháp, vươn lên bằng cái nỗ lực tự thân. Như thế thì cho dù cực cỡ nào nhưng tâm hồn con cảm thấy là sẽ đạt được, như thế thì tụi con mãn nguyện, thì tụi con làm sao làm chủ được cái cực khổ không bị ảnh hưởng, như vậy thì tụi con là giải thoát. Ví dụ như giờ cô Tâm Trí cô làm rất là nhiều việc chứ, tụi con làm rất là khổ, làm nhiều khổ cực thật sự, nhưng mà khổ bao giờ mà khổ đau buồn gì là khổ cực, mà cũng không vui đâu. Giờ hầu hết người tu làm việc cực nhưng mà tâm hồn vẫn vui, bởi vì họ giải thoát, đó là niềm vui của họ. Tụi con cũng vậy, đạt được mục đích gì đó là niềm vui, cho dù cực cỡ nào tụi con mà đạt được là tụi con vui. Cho nên cái đó là tập đạo Phật dạy cho mình như vậy đó. Muốn đạt được một cái việc gì đó là phải chịu nhiều cái thăng trầm, chịu nhiều cái sóng gió, vượt qua được nó, thành đạt được, mình thấy mình trưởng thành hơn. Cho nên là làm việc gì cũng đừng quá cầu mong thành công, vì có thành công thì nó sẽ mang cái sự vĩ đại. Nên tụi con kiểm tra đi, một con người thành đạt mà trải qua thăng trầm bảy nỗi chín lên lên thì người thành đạt nó có giá trị rất nhiều về kinh nghiệm cuộc sống và về cái giá trị của họ đạt được. Còn con người của chúng ta mà học và cứ chơn lá mịn màng như thế này để thành đạt thì mặc dù thành đạt nhưng mà chưa chắc có kinh nghiệm để bảo tồn được. Cái thứ hai nữa là chưa học được cái nội lực thật sự mà nó có giá trị đó. Một đứa học sinh nghèo mà nó học được thành đạt bởi vì nó có nghị lực, nó tự sống, tự vươn, tự tìm kiếm để mà nó vượt qua những khó khăn để đạt được mục tiêu, người đó thật sự là giỏi. Còn người là sinh viên mà giàu có không cần phải đi làm có tiền, ngửa tay xin cha mẹ cứ thế mà học. Họ giỏi nhưng mà chưa chắc thành công trong cuộc đời, bởi vì thành tài nhưng chưa thành nhân. Thành nhân là phải mài, phải dũa. Cho nên tuổi trẻ thì con không ngại khó, không ngại khổ, vượt qua tất cả sóng gió để đạt được mục tiêu. Khi mà đạt được rồi, nội lực nó sẽ phát sinh, chính cái đó là mầm non của đất nước ấy. Cho nên hãy nỗ lực tự thân để tạo cho mình một cái hướng đi mới, có sức bật mạnh, có nội lực, thì đó mới gọi là con người đáng sống và đầy tự vật. Chúc con thành công. Thôi xin chào, tạm biệt các trước khi bước vào thì thầy hy vọng rằng là một vài cái điểm mà thầy chia sẻ với các vị, trong tâm thầy chưa bao giờ mà xem thường hay đả phá một cái quan điểm nào. Mục đích của thầy là nâng các vị lên một cái trình độ hơi một bước thứ hai, thì chúng ta sống trong một cái xã hội văn minh tiến bộ, nhất là nước Nhật nữa, nó khoa học, nó tân tiến, thì cái nền tảng những người Phật tử mà sống ở đất nước Nhật, chúng ta phải nhìn xa hiểu rộng về cái pháp môn tu của đạo Phật của chúng ta. Đạo Phật chúng ta là thiên biến vạn hóa, ở ống thì tròn, ở bầu thì dẹp, là một hạt kim cương không màu, nó là màu trắng thôi, nhưng mà trong đó nó chứa được tất cả các màu, tùy theo khả năng trình độ căn cơ, nhìn hạt kim cương ở góc độ nào thì người ta thấy được mấy màu, nó tùy căn cơ của người ta. Đạo Phật cũng vậy. Cho nên ở xứ Nhật thì con phải làm sao nhập vào thế giới Nhật bằng giáo lý của Phật. Làm sao tụi con thể đưa cái sự tu học của mình để cho người Nhật và những người khác, các đạo khác thấy được đạo Phật là đạo chân lý, là đạo triết học, là đạo thực tế, chứ không phải đạo Phật là đạo tín ngưỡng. Đó là thầy mong cho tất cả người Việt của chúng ta biểu hiện đệ tử Phật ngay tại đất nước Nhật nói riêng, và đặc biệt là sau này về Việt Nam hay đi một nơi nào khác, xiển dương được đệ tử Phật là phải uyển chuyển khéo léo và có một cái đức sâu rộng, đức hạnh song toàn. Như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật. Cho nên học trò mong Đức Phật luôn á là mang lại những cái lợi ăn vui cho tất cả Phật tử của chúng ta ở đây. Và nếu những người sinh viên học sinh còn đang học thì cầu mong chúng ta sẽ đạt được thành tựu về cái sự nghiệp học hành của chúng ta. Những người đi làm thì mong rằng là chúng ta luôn gặp những điều thuận lợi để mà cái công việc của chúng ta thành công. Và những người lớn tuổi thì mong rằng các vị luôn có được nhiều sức khỏe để mà có thể tu còn nhiều hơn nữa, tìm được cái bút an lạc trong một cái thế giới văn minh tiến bộ này. Mặc dù cuộc đời còn phức tạp chăng nữa, nhưng để tự Phật làm sao sống đừng bao giờ bị phức tạp. Cuộc đời có đơn giản bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu, thì chúng ta cũng đừng bao giờ làm cho chúng ta bị khó khăn. Cuộc đời nó đơn giản nhưng không phải để chúng ta giản đơn để đi vào, nhưng mà làm sao để giản đơn được, chỉ có hai chữ: đi tu thôi. Chúc các vị rất là phải tu mãi mãi.
Những cái lời quý báu của thầy đã dạy cho hàng Phật tử của chúng con. Cái tiếp theo chương trình, chúng con xin đưa đầu bái thỉnh thỉnh tọa Thích Đức Thắng có đôi điều để nhắn nhủ với lại hàng Phật tử của chúng con trên con bước đường tu học giải thoát A Di Đà.
Thằng gì kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay có hiện diện các vị tại đây tôi rất hoan hỉ. Tuy các vị xa quê hương mà nghe thấy sư cô tổ chức một khóa giảng thầy Quang Thạnh ở thành phố Hồ Chí Minh sang, các vị chính ra trong ngày thứ bảy chủ nhật là các vị rất bận rộn như là bận cả tuần, nhưng mà trong thứ bảy chủ nhật các vị phải mua sắm giặt rũ hay là lo chợ búa tất cả, nhưng nhân cái đấy mà các vị được sư cô mời đến nghe thuyết pháp, các vị bỏ hết về chùa để nghe là gì, nghe để mình tu rồi mình gieo duyên với Phật pháp, thì thầy thấy quý vị rất có tâm, thầy rất quý. Vậy thì thầy xin cống hiến quý vị một câu chuyện nho nhỏ và thật ngắn để trên đường tu các vị cũng có thể dùng tới. Thưa quý vị, thời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế có một gia đình buôn bán rất giàu quý vị. Buôn bán giàu có, hai vợ chồng giàu có, mà ông chồng thì rất keo kiệt. Còn bà vợ đối với Phật pháp, đối với chùa chiền lúc nào cũng thành tâm, ăn chay niệm Phật và học hỏi, luôn luôn đi chùa nghe giảng để trên đường tu học của bà ấy, bà lấy làm hành trang sử dụng trong gia đình với chồng với con, cho nên gia đình rất êm ấm. Thì có một hôm là bà nói với ông là: ông ơi, mai là ngày mùng 8 tháng 4, là ngày Phật đản, là ngày vía Đức Phật ra đời, thì cũng là ngày chủ nhật, ông đóng cửa một ngày mình đi chùa đi. Bảo không, không được, mai là mở cửa là hốt vàng hốt bạc, không đi được. Bà có đi thì bà đi cái tổ nhà tôi mở hàng tôi bán. Thế thì bà khuyên chồng mãi không được, thì bà cũng không nói nữa, vì tính ông đã như thế rồi. Mà thưa quý vị, là khi buôn bán ấy, thì là vợ con mà ăn ngon là ông bảo ăn ít ít chứ, ăn ít thì ăn nhiều, cất đi, làm nhiều nhiều vào, xài ít ít chứ. Thế thì thưa quý vị, đến cái khi mà ông 80 tuổi, ông không làm được, ông không làm được, ông mệt mỏi quá, ông ngủ ngay, thì vợ con lấy cái câu đó ra nói, ăn ít ít chứ, để làm việc. Thế thì thưa quý vị, nói một hai lần thì còn chịu được, nói lần này, nói nhiều thì cái tuổi già nó đâm ra mặc cảm, buồn phiền. Thế bảo thôi, thế thì bà nói thế thì thôi, tôi đi về chùa xin Phật xuất gia. Thế thì vợ con nghe thấy mừng quá, bảo thôi ông đi thì tốt quá. Thế ông vừa ra khỏi nhà thì mũi gạo đổ luôn, dắt theo luôn là cho đi luôn đấy. Thế thì cho đi luôn. Thế thì thưa quý vị, ông đi vào Trúc Lâm Tịnh Xá để xin Phật Tổ xuất gia. Thì khi đến nơi thì Phật Tổ được mời đi trai tăng chưa về, đi cũng rằng trai tăng chưa về. Thì khi ông vào những nơi thì Phật Tổ vắng, không có ở chùa. Thì ông vào, ông đi lễ dưới chân Đức Mục Kiền Liên, bảo kính bạch tôn giả, đệ tử muốn già rồi, còn một chút hơi thở, còn một chút cái sống, muốn tiến đến Phật Pháp để tu hành. Ngài Mục Kiền Liên nhìn mặt bảo, ông cháu già quá, đi lụng cụ thế này, ông vào tu tôi lại phải hầu ông. Thế thì bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa ngài 80. Thôi không nhận, tôi không nhận nữa. Thế thì ông lại đi sang ngài Anan, ngài Anan cũng không nhận. Đi sang ngài La Hầu La cũng không nhận. Bảo dạ quá, ông tu tôi phải hầu ông nữa. Thế thì bây giờ Phật thì đi vắng, mà các vị tôn giả thì lại từ chối không nhận. Thì bây giờ buồn quá, ra ngồi ngay cổng chùa khóc, khóc nói khóc lành, khóc đau khổ. Thì vừa đúng Đức Thế Tôn về, Phật Tổ về, thì ngài từ bi, ngài nghe tiếng khóc ngài đến gần, và ngài nâng hai bàn tay lên bảo, có đau khổ gì, có buồn phiền gì mà khóc lóc thế này, cho Thế Tôn biết Thế Tôn có thể giúp đỡ được không. Thì khi nhìn lên thấy Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì cái đau khổ tự nhiên biến mất, và tự quỳ lên lễ dưới chân Phật, nói là con khi sống bận lo cho gia đình, bận lo làm giàu, bận buôn bán suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền của gia tài, rồi khi về già thì vợ nó dùng câu đó thì tủi thân đi về đây để xin xuất gia, mà Phật Tổ vắng, con xin ngài Mục Liên, rồi con xin ngài Anan, con xin ngài La Hầu, các ngài đều chê con già, không nhận con nữa, con tủi thân quá, con khóc. Thế Đức Phật bảo thôi, các ông kia từ chối thì thôi tôi nhận. Phật Tổ từ bi nhận, nhận và ngài dắt đưa vào cho ông Mục Kiền Liên. Thưa quý vị, ngày xưa Phật Tổ đã giao là không có quyền từ chối, thì ngài Mục Kiền Liên nhận, nhận với trong lòng không được vui. Nhưng mà đêm đến thì ngài Mục Kiền Liên là người thần thông giỏi nhất, ngài mới xem cái tiền kiếp của ông này có nhân duyên với Phật không, cũng như các vị có nhân duyên với Phật, nghe tin sư cô gọi là đến đèn để làm sao để nghe để tu đấy. Còn ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền coi lại cái nhân duyên ông này có duyên với Phật không. Thì thưa quý vị, đi sâu vào 49 kiếp không có duyên với Phật. Thế là Mục Kiền Liên chán thì Phật Tổ ngồi thiền dưới cây bồ đề, dùng thần thông nói khẽ vào tai ông, đi thêm một kiếp nữa đi. Thì ngài Mục Kiền Liên đi vào thêm một kiếp nữa thì thấy một ông buôn bán giàu có cũng keo kiệt, rồi vợ mới hôm đấy ngày biết của Phật, thì vợ mới bảo ông ơi đóng cửa đi, mai đi chùa, đi nghe giảng, đi mua hoa quả cũng phải. Ôi mai thì ngày chủ nhật buôn bán rộng khó lắm, không đi được. Nếu mà đi đến mà cũng Phật mà được tiền thì tôi đi, còn không thì tôi không đi. Thế thì bà mới khuyên ông không được, thì bà mới nói là thôi ông không đi thì mẹ con tôi đi. Nhưng mà thưa quý vị, thì trước khi bà đi thì ông bảo thôi bà ơi, bà cho tôi gửi 2 đồng mua hoa cũng Phật. Thế ngài một kể lên bảo à có duyên rồi. Thưa quý vị, cái tiền kiếp thứ 50 là tiền kiếp của ông trong đời mạt pháp của Đức Phật Câu Liêu Tôn Phật, cho đến đức đời Đức Phật Thích Ca này. Thế thì ngài Mục Kiền Liên bảo à có duyên với Phật rồi. Thế là sáng ra ngài mới xuất thiền và cạo đầu và giảng những giới luật tu hành như vậy và khai đèn trí tuệ cho ông. Thì trong 7 ngày ông chứng thánh quả. Thì câu chuyện này tôi nói lên để công hiến quý vị, là cũng muốn là tán thán công đức quý vị. Đường xá xa xôi, nghe quý chư tăng nói về giáo lý của Phật và nghe thấy giảng pháp của Phật, quý vị bỏ hết tất cả những bận rộn của thế gian, tụ tập về chùa nghe giảng để làm hành trang cho mình tu tập. Thì thầy rất hoan hỷ và thầy cầu chúc quý vị luôn luôn tinh tiến và thân tâm thường lạc, phúc phẩm trang nghiêm, sở cầu nguyên nguyện. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Người với bạch Thế Tôn Hòa Thượng, Thế Thượng Tọa, Thế Đại Đức và cùng quý vị Phật tử, thật là nhân duyên lành rất là lớn đối với hàng Phật tử của chúng con. Ngày hôm nay chúng con được quý Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức đã làm một buổi lễ cầu an cho hàng Phật tử của chúng con, lại còn ban bố một cái thời pháp rất là quý báu, đầy tình cảm, đầy những cái tấm lòng từ bi vị tha vô ngã cho chúng con, thấy rõ được những cái giá trị của cuộc sống. Chúng con làm hành trang đó nguyện rằng đem những cái là chân lý của Đức Phật đem vào thực tiễn, đem vào cuộc sống của mọi đời, để chúng con thấy được những cái giá trị của chân lý, để mà chúng con có thể là vững chãi và đầy đủ niềm tin để sống trong một cái cuộc sống đầy những cái thử thách khó khăn gian khổ trước mọi cái sự vật hiện tượng xảy ra, như là trận động đất sóng thần và những cái khủng hoảng về kinh tế và những cái về sự cố nóng của toàn cầu vân vân. Đó là những cái sợ hãi nhất ở trong cái cuộc sống xã hội này, mà chúng con cũng đã cố gắng nguyện tu để đầy đủ tâm lực, khẩu lực, trí lực và đầy đủ niềm tin hơn nữa để vững chãi trong cuộc sống. Thì đây ngày hôm nay đúng là một cái sự diễm phúc duy lành rất là lớn cho hàng Phật tử của chúng con. Phải nói rằng chúng con cũng nhớ lại những cái bài thơ mà ngày xưa các cụ, các vị tổ cũng đã thường nói để nhớ lại những gì thầy đã dạy. Đức Thiền Lương khó gặp lắm nghe con, đã gặp rồi mong con tìm chân lý để ngày mai tiến trên con đường đạo. Thật vậy, ngày hôm nay chúng con cũng được đầy đủ thánh duyên để gặp được những các vị thiện tri thức, những bậc thiện lương đã dạy và hướng cho chúng con có một cái con đường đi đúng đắn hơn. Chúng con nguyện rằng sẽ học tập nhiều hơn nữa, cố gắng tu nhiều hơn nữa và cố gắng trau dồi trí tuệ từ bi nhiều hơn nữa để củng cố trong cái cộng đồng người Việt Nam của chúng con tại Nhật Bản ngày hôm nay, và để đáp lại những cái tình cảm sâu sắc của quý Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức để dành cho, thì chúng con không biết gì hơn thành tâm chắp hai tay quỳ trước chánh điện và hướng tới Tam Bảo cầu nguyện cho chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp gia hộ cho quý Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức có nhiều sức khỏe hơn nữa, ngọc thể kinh an, tuệ tâm thường chiếu, mãi mãi là cái cây bồ đề lớn, mãi mãi là cái bóng cây cổ thụ cao để mà che chở cho chúng con trên con đường học đạo và giải thoát. Nam mô Hoan Vị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Khi mà sẽ mà và ta sẽ chỉ mà chúng ta được kiện được một anh ở trên xe tô mà đã anh ở bộ sàn ta chỉ ra anh ở có thêm một ít số mà xin anh thấy anh ở dài như chỉ biết tôi nam mô di nô và đều ネのためにあの祈願をいただいて、また立派な法話をいただいたことを我々が心の中の深く念じて、これからあの仏法仏様の教えを大事にして、あの修学させていただきたいと思いますので、今後ともご指導あのご教えよろしくお願いいたします。Thật vậy thì cũng nhân cái chuyện ngày hôm nay trong chuyến đi hồng pháp của Thượng Tọa Thích Đức Thắng từ Pháp Quốc sang, cũng như là Đại Đức Thích Quang Thành từ thành phố Hồ Chí Minh sang Nhật Bản, và đây là cũng một chuyến hồng pháp lần đầu tiên của hai Thượng Tọa. Mặc dù là thời gian và cái công việc Phật sự của quý ngài làm ở trong cái chức sắc của giáo hội rất là đa đo, nhưng mà cũng không vì quãng thời gian và cũng không vì những cái hàng Phật tử thân thương của chúng con, mà hai ngày đây là lần đầu tiên hoằng pháp tại Nhật Bản với cái mục đích đó là đi hoằng dương chánh pháp cho cộng đồng Phật tử Việt Nam của chúng con tại Nhật Bản. Và ngoài cái mục đích đó thì Đại Đức Thích Quang Thạnh cũng được thừa nhận và thừa lệnh của Hòa Thượng Thích Trí Quảng là một trong những người có vị chức sắc quan trọng trong giáo hội Phật giáo, đã thay Hòa Thượng Trí Quảng để qua đây xem xét những cái vấn đề tu học của Phật tử của chúng ta, thấy được sự hành trình và thấy được cái cuộc sống của Phật tử của chúng ta có những khó khăn, có những cái nỗi lo âu về vấn đề tâm linh, về vấn đề mà gắn bó cộng đồng vân vân. Và rồi Đại Đức Thích Quang Thạnh sẽ về lại thành phố Hồ Chí Minh báo cáo những cái tình hình mà sau một tuần Đại Đức đã coi như là tham quan và coi như là, gọi là kiểm soát hết mọi mặt đi về để mà trình lại. Rồi Đại Đức cũng thừa nhận cái ý kiến của Hòa Thượng Thích Trí Quảng là một trong những người đã từng du học tại đất nước Nhật Bản của chúng ta vào thập kỷ 60 và 70. Hòa Thượng là từng làm thí sĩ của trường Đại học Kisho, và cho tới mãi tới bây giờ đã hơn 50 năm Hòa Thượng vẫn chưa quay lại Nhật Bản vì cái công tác Phật sự của thành phần của Phật giáo Việt Nam ta. Cho nên Đại Đức Thích Quang Thạnh mới thay thế Hòa Thượng Trí Quảng để qua đây. Thứ nhất, cái mục đích là muốn lập ra cái hội gọi là Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Và cái mục đích lý do của hội như thế nào thì tâm trí sẽ trao cái micro để cho Đại Đức Thích Quang Thạnh có thể giải thích hơn nữa cho quý vị hiểu rõ hơn cái mục đích của hội của chúng ta là như thế nào. Và ngày hôm qua ở đạo tràng chùa An Tịnh Kumagaya, chúng tôi cũng rất là ghi nhận được cái sự mà quan tâm sâu sắc của cộng đồng Phật tử của chúng ta ở đây, và hiện nay đã trên gần 40 vị đã ký thông qua ngay được cái nội dung và cái mục đích đó. Thay vì tâm trí nói thì tâm trí sẽ nhường lại micro để cho Đại Đức Thích Quang Thạnh nói, và nội dung này tâm trí đã chuyển qua cho Hòa Thượng trụ trì Yoshimitsu rồi. Thì hôm nay sau khi quý vị nghe xong, quý vị nào cảm thấy có sự nhiệt huyết thì cùng đồng hành của chúng tôi để mà làm những cái công tác Phật sự tại đất nước Nhật Bản, chúng ta coi một cái danh chánh ngôn thuận cho nó rõ ràng cụ thể để đánh giá được cái vai trò Phật tử Việt Nam của chúng ta tại Nhật Bản là một cái nhóm Phật tử như thế nào. Ai đi đáp Phật?
Xin mời các vị ngồi chút xíu, ngồi lại vì mỗi chuyện này xin vài phút. Con xin thay mặt xin phép Hòa Thượng xin phép được tỏ cho các con vài phút để truyền tải cho Phật tử hiểu mình. Các vị ngồi những cái nỗi cảnh. Thưa quý vị, để được sự cho phép của Hòa Thượng Yoshimitsu Tachi cũng như là Thượng tọa Đức Thắng, tôi xin ở đây thay mặt cũng như là thay mặt cho Hòa Thượng Trí Quảng ở bên Việt Nam, và qua trước hết là thăm vấn an sức khỏe đến Hòa Thượng Nhật Bản và sư cô Tâm Trí, kế đến là thăm tất cả đồng bào Việt Kiều chúng ta đang sống lưu lại hoặc là du học hoặc là làm việc và đang sinh sống tại Nhật Bản, để thăm viếng vấn an sức khỏe các vị. Kế đến là cũng muốn khảo sát tâm tư nguyện vọng và cuộc sống các vị như thế nào, đối kiến ở một cái đất nước mà chúng ta đã xa quê hương nhiều năm, và chúng ta phải làm được gì cho bản thân chúng ta, và làm thế nào để có thể hỗ trợ cho chúng ta tiếp tục tiếp thêm một cái sức sống mới để chúng ta tiếp tục phát triển được cái tài năng của chúng ta cống hiến cho Nhật Bản nói riêng, nói chung và đặc biệt cho bản thân cá nhân và gia đình chúng ta nói riêng. Thì tôi xin có vài điều để nói cho các vị. Thật ra thì tôi không phải là già là kiểm soát hay là giám sát, mà phải nói là khảo sát nó đúng hơn. Có nghĩa là đi tìm tòi nghiên cứu tinh thần tu học cuộc sống khó khăn như thế nào để chúng tôi cảm nhận được và đưa ra các hướng như thế nào để hỗ trợ cho các vị yên tâm một phần nào sống trong cái nơi đất khách quê người. Nó cái rõ nó nên là đi khảo sát và nghiên cứu tâm tư nguyện vọng và cuộc sống của người dân Việt chúng ta tại Nhật Bản. Như thế thì lúc trước thì tôi được biết là sư cô Tâm Trí và hòa thượng đây với một vài Phật tử Việt Nam chúng ta thì đi đến các tự nguyện giúp người này giúp người kia vân vân, thì các tính chất là riêng lẻ, nhưng mà về Việt Nam để làm những cái việc giúp cho những người Việt Nam ở đây thì chúng ta thấy là trên tinh thần hiện giờ chúng ta đang sống ở nước Nhật thì hầu hết chúng ta ở từ 5 năm, 7 năm tới 10 năm trở lên, có nghĩa là chúng ta sở dĩ mà chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta có làm ăn, chúng ta phải tồn tại được trên 5-10 năm này cũng ít nhiều gì gián tiếp trực tiếp cũng nhờ chính phủ Nhật cu mang và hỗ trợ cho chúng ta yên tâm ở đất nước Nhật để phát triển được cái sự nghiệp và học hành của chúng ta. Đó là một cái tri ân lớn chúng ta phải nhìn ra được. Cái thứ hai nữa là hiện nay Việt Nam và Nhật Bản có cái mối giao lưu tình hữu nghị trong suốt 40 năm qua. Đó là cái sự giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Và điều thứ ba nữa là giữa Hòa Thượng Yoshimitsu Taichi này và Hòa Thượng Di Quảng là những bạn tham giao cùng học trùng thời với nhau cách đây mấy chục năm. Và bản thân chúng tôi là đệ tử, cho nên chúng tôi đều cung kính hai vị này. Sở dĩ là thành lập cái hội cộng đồng gọi là Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật, mục đích quan trọng nhất là kết nối tất cả những đồng bào người Việt của chúng ta đang sinh sống tại Nhật, kết nối thành một mối đoàn kết và tương thân tương ái lẫn nhau. Ở đây thì chúng ta chưa làm được như vậy, nhưng mà ở Trung Quốc người ta đã làm. Nói rằng là chúng ta thấy người Trung Quốc đi đến đâu thể có người Trung Quốc người ta biết kết nối. Thì người Việt Nam chúng ta cũng có một cái tình cảm sâu sắc, cũng có tri ân tri nghĩa và cũng phải biết chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà tại sao khi ra nước ngoài chúng ta lại bị rời rạc nhau? Đó là lý do tại sao cộng đồng người Việt chúng ta cần phải thành lập. Cái điểm thứ hai chúng ta thành lập như thế này, để chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ cho các con em của chúng ta đang sinh ra tại Nhật Bản này, để cho các anh em mình phụ giúp, để cho nó hiểu được cái truyền thống người Việt của chúng ta, biết tri ân tri nghĩa và biết được như thế nào là những cái lễ nghĩa hay của người Việt Nam chúng ta hòa cùng với văn hóa Nhật để các em có thể sống được tốt hơn cho sinh nhật này. Thế hệ thứ ba là thế hệ quan trọng nhất mà các gia đình của chúng ta cần phải quan tâm. Còn nếu không khéo là các em chỉ nói tiếng Nhật mà không biết tiếng Việt Nam thì chúng ta cũng thiếu trách nhiệm đối với con em của mình. Đó là điều thứ hai mà cộng đồng người Việt Nam chúng ta cần thành lập để hỗ trợ cho các con em của chúng ta. Cái điều thứ ba nữa, đối với nước Nhật, chúng ta muốn tri ân thì hội cộng đồng này chúng ta cũng phải làm được gì một phần nào nhỏ cho đất nước và chính phủ Nhật. Bằng cách là hội chúng ta còn non, còn ít, có thể là chúng ta sẽ làm những việc phước thiện, những việc công tác từ thiện. Ví dụ như giúp những em sinh viên nghèo ở tại Nhật Bản không có tiền ăn học, chúng ta giúp một phần nhỏ nào đó để biểu hiện được cái tình hữu nghị của Việt Nam với lại Nhật Bản. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta sẽ giúp những người Nhật Bản và những người nghèo ở những cái miền núi vùng sâu vùng xa, người ta có những cái khó khăn trong cuộc sống, chúng ta có thể dừa cơm sẻ áo được để biểu hiện cái sự tri ân của người Việt Nam đối với nước Nhật khi mà chúng ta đã sống ở đây bao nhiêu năm. Cái điều thứ ba nữa, để về mặt ngoại giao cho thấy rằng người Việt Nam lúc nào cũng mang tinh thần tri ân và báo ân, cho nên là chúng ta sống ở đây chúng ta cũng phải giúp một phần nào để cho người Nhật thấy rằng người Việt Nam là cái tinh thần như thế. Quay trở lại vấn đề hướng về Việt Nam, chúng ta cũng tiếp tục cũng làm người mình là người Việt Nam, có thể là chúng ta còn có những cái người thân ở tại Việt Nam, nơi chôn nhau chắc tốt của chúng ta xuất phát từ Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta có giàu sang phú quý mà chúng ta sống trong một cái phát triển, nhưng mà khi chúng ta nhìn về Việt Nam thấy có một số người dân chúng ta còn nghèo khổ, con em của chúng ta khó có đến cơ hội để đến trường ở những vùng sâu vùng xa, thì mình là người Việt Nam mình không thể nào không đau xót được. Cho nên ở đây cộng đồng người Việt Nam ở tại Nhật Bản cũng một phần nào đối với Thánh Đức Việt Nam và con người Việt Nam, chúng ta có thể giúp cho những sinh viên nghèo mà gia đình khó khăn và thiếu học mà không đủ khả năng ăn học tại Việt Nam, chúng ta cũng nhiều một phần cơm áo nào đó tiền bạc để mà ủng hộ cho các em nó trở thành một con người có giá trị trong cuộc đời, hoặc giả là những cái đồng bào nghèo ở vùng tỉnh sâu xa. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái tinh thần không phải chúng ta chỉ làm việc cho đất nước Việt Nam, cho đất Phật giáo, đất nước của Nhật Bản không, mà đây chúng ta làm từ cái tinh thần của người đệ tử Phật. Có nghĩa là cho nên mới dùng cái từ là hội Phật tử Việt Nam tại Nhật, chứ không phải là đồng bào Việt tại Nhật bao giờ. Hai chữ Phật tử này có nghĩa là mình dùng cái hình ảnh phụng sự Phật Pháp, chấn thân vào đời để ban vui cứu khổ theo tinh thần của Phật Pháp, nên xuất phát từ cái tâm của chúng ta. Ít nhưng mà nó mang vào ý nghĩa còn hơn là chúng ta bị rời rạc và chúng ta mạnh ai nấy sống, nó cũng không có lương tâm chúng ta cũng cắn rứt mặc dù chúng ta là đệ tử Phật. Cho nên cái đó là những cái mục đích sơ khởi để cho chúng ta thấy rằng là cộng đồng Việt Nam cần phải thành lập để kết nối những người con người Việt Nam với nhau. Từ hôm nay chị này làm ăn được, nhưng mà đôi khi thời gian sau chưa chắc làm ăn được. Nếu mà chị lụng bại mà chị đau khổ, chị đau buồn thì ai là người có thể kể cả bị chia sẻ được, chỉ có người Việt Nam cảm nhận được, chia sẻ được, thì đó là cộng đồng người Việt Nam chúng ta cần phải quan tâm. Cho nên tất cả những cái đó là những cái tâm huyết mà không phải chúng tôi làm việc cho đất nước nào cả, nhưng mà từ tinh thần của Phật giáo, tinh thần của người đệ tử Phật, chúng ta cảm thấy rằng làm gì có lợi ích cho hai nước. Nước đầu tiên là hai nước trước. Khi mà nghe nói thì Hòa Thượng Nhật Bản đây rất là hoan hỷ vui vẻ, và Hòa Thượng còn rất trải nghiệm như thế mà mấy mốt còn cố gắng phát triển còn các nước khác nữa, còn nghèo mà phải đi tới tận các nước khác nữa. Nhưng mà đó là cái hướng của Hòa Thượng mở rộng, ở đây chúng ta liều cơm mà các tàu hủy. Cho nên là chúng ta làm nhỏ, hôm nay nhân lực chúng ta ít, chúng ta có thể ủng hộ cho hai anh sinh viên ở tại Nhật Bản cũng là một việc tốt, ủng hộ cho ba gia đình nghèo, mỗi gia đình một chút đỉnh cũng là tốt, chứ không cần phải vô trương mấy chục gia đình, mấy chục em không phải. Đối với Việt Nam chúng ta cũng là như vậy, từ từ chúng ta sẽ phát triển lên. Nếu chúng ta làm thật sự bằng trái tim, bằng lòng từ và trí tuệ, Phật mãi mãi gia hộ cho chúng ta. Chứ chúng ta không phải làm vì mục đích hoặc là vì một cái ép buộc của một người nào cả. Đây là cái là công đức tha thiết, là để kêu gọi tất cả các bà con suy nghĩ trở lại, thấy được trách nhiệm của mình, và nhìn được con em của mình, và nhìn những người xung quanh của mình để làm sao có thể phát tâm vào cái cộng đồng này, để chúng ta làm được Phật sự dấn thân vào đời, mang lợi ích cho con người, và đặc biệt ở Nhật Bản và Việt Nam chúng ta. Còn ở đây, những người tham gia ký tên này không phải bắt buộc chúng ta ký là để chúng ta gọi là trói buộc, không phải. Đây là cái đơn này, chúng ta nếu mà đọc với chúng ta thỉnh nguyện ở các hòa thượng ở Việt Nam, những người tham gia này ký tên có nghĩa là người ta muốn đồng ý tham gia thành lập hội. Mình có chữ ký đây có nghĩa là mình tự muốn thành lập, mình tự tham gia. Mình ký đây có nghĩa là mình đều thống nhất với nhau là đều muốn trở thành lập hội. Như vậy thì mới có đủ cơ sở pháp lý để Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, đương quyết định thành lập cái hội của chúng ta lên trên thiên đường. Mà làm như thế thì là chúng ta sẽ thấy trong ban chứng minh thì tỉnh Hòa Thượng Chí Quảng đại diện cho Việt Nam chứng minh cho cái hội của chúng ta về mặt tâm linh. Về Phật giáo Nhật Bản về mặt tâm linh thì tỉnh Hòa Thượng ở đây Yoshimitsu là ban chứng minh. Còn tất cả đây hội trưởng là sư của Thánh Chí đại diện cho người tu, cũng là người Việt của chúng ta, hướng dẫn về mặt tâm linh cho các vị. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta vẫn nhiều khó khăn, stress càng ngày càng nhiều. Cho nên cái điểm dừng của chúng ta như hồi nãy tôi nói là cái điểm chùa, là cái nơi để tiếp nhiên liệu sức sống cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục sống dấn thân vào đời như thế nào mà giáo lý của Phật. Cho nên sư cô Tâm Chí chịu trách nhiệm là một hội trưởng, và kế đến là những người Phật tử cùng tí chúng ta, mỗi người mỗi một sức, mỗi một mấy vai trò để chúng ta kết thành một cái hội. Hội này mang tính chất là hoằng dương chánh pháp theo tinh thần của Phật giáo, đi đến đâu làm lợi ích cho người ta theo tinh thần ban vui cứu khổ và tri ân báo ân, đó là cái hội chúng ta cần phải làm. Nhưng mà muốn làm như thế thì không thể không quan tâm tới việc tu hành thật sự của chúng ta. Cho nên mỗi khi chúng ta cũng phải một tháng một lần để xem gia cảnh ở vùng này sao khó khăn gì để chúng ta cùng nhau tháo gỡ. Đó là cái sự đoàn kết kết nối. Còn nếu mà người Việt chúng ta mà đi đường thấy người ta bị đánh mình đây làm ngơ mình cũng thấy khó chịu. Thấy người ta bị chết đang đi ăn xin mà người Việt mình không giúp được mình cũng thấy khó chịu. Đó là cái mà tinh thần dân tộc Việt Nam chúng ta cũng phải nên suy nghĩ trở lại để làm sao mỗi người nâng cái ý thức, thành lập được cái hội là một điều tốt. Tôi không dụ dỗ và tôi cũng không phải bắt buộc. mà tôi chỉ thấy được cái gì hay, tôi xin cống hiến cho các vị tự xem. Nếu được thì chúng ta cố gắng để mà cùng với cái tâm trí, cái sự hướng dẫn và chính minh của hai vị hòa thượng lớn, thì hy vọng chúng ta sẽ được thành tựu. Đó là cái bài điều mà tôi muốn trình bày cái mục đích mà đến với cộng đồng người Việt của chúng ta ngay tại trong cái ô này. Và vừa rồi thì cái ý kiến này cũng được tất cả thành khoảng 40 người ở tại An Tịnh ở Kumaraja. Thì ở đây đều hy vọng các Phật tử chắc cũng hiểu được, thì mỗi người nếu ai có đồng ý tham gia vào cái hội này, thứ nhất là hướng dẫn chúng ta thật tu thật học để có được cuộc sống an lạc, khi dẫn thân vào đời. Cái thứ hai, làm lợi ích cho đời bằng thiết thực vai trò của một người Phật tử, ban vui và cứu khổ trên tinh thần đoàn kết hòa hợp. Thứ ba là duy trì cho con em của chúng ta làm sao nó biết được cội nguồn văn hóa của Việt Nam và văn hóa Nhật, hòa hợp lại để trở thành một người có giá trị trong cuộc đời này. Đó là trách nhiệm của hội của chúng ta. Hãy cầu mong các vị cũng hiểu hơn để chúng ta để cùng với xu tâm trí để làm sao kết chặt làm được cái hạnh của người đệ tử Phật. Vài điều đó tôi xin thông báo và chia sẻ với các vị trong sự liễu tri.
Thưa quý vị, quý vị đã hiểu chứ? Có nghĩa là chúng ta lập ra đây không phải là tự công tự thất mà chúng ta lập. Thì đồng chí xin giải thích thêm để cho quý vị có thể dễ hiểu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo đúng như là Bộ Ngoại giao vậy. Rồi còn chúng ta lập ra cái hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản như là một cái chi nhánh của Đại sứ quán, là chúng ta thay thế Giáo hội Phật giáo Việt Nam để mà chúng ta hành đạo trên đất nước Nhật Bản. Và khi mà chúng ta đi giao lưu với các ngôi chùa của Nhật thì chúng ta lấy cái tên của hội chứ không lấy tên cá nhân của tâm trí mình. Tức nghĩa là chúng tôi đến ở trong hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, chúng tôi đi lên vùng Đông Bắc giúp đỡ những nạn nhân nghèo khổ vân vân, thì giờ chúng ta thấy cái hội đó mà đi hành đạo. Và khi mà về Việt Nam thì chúng ta cũng lấy cái danh nghĩa của hội đi về Việt Nam để mà làm từ thiện. Thì quý vị nào mà chúng ta đã thông qua được nội dung và ý nghĩa đó, quý vị nào đồng ý thì chúng ta ký vào đây và coi như thầy sẽ đem về, coi như Giáo hội Phật Việt Nam của chúng ta có cái cuộc họp thường niên, tôi nghĩ là một năm hay nửa năm thì sẽ họp một lần. Thì trong cái cuộc họp đó là gồm có hội đồng chứng minh và hội đồng chi sự, thì các bậc tôn túc giáo phẩm chúng ta sẽ đưa lên các văn bản và đưa lên cái danh sách, thì các vị hòa thượng lớn thấy như vậy mới là cấp cái gọi là giấy chứng nhận cho chúng ta. Mặc dù là chúng ta đi làm thì không cần phải danh nghĩa gì cả, nhưng mà để gọi là thay thế Giáo hội Phật giáo Việt Nam để mà hành đạo ở đây thì chúng ta phải có một cái danh trái ngôn thuận như vậy. Thì ở trong đây thì chúng ta sẽ được như là một cái thẻ hội viên. Thì ví dụ như là cái ngày giờ đó mà tâm trí không đi được, mà có một người nào đó muốn về thăm bố mẹ, nhưng mà còn có thêm thay vì mình về quê hương, mình cũng muốn đi làm từ thiện gì đó cho một cái nhóm từ thiện, thì quý vị có thể là lấy cái tên của hội để nói là Hội Phật tử Việt Nam xin đóng góp và vào cái như là đồng bào lưu quốc ở Đà Nẵng vân vân. Thì là quý vị là thành viên của hội thì là lấy cái tên hội đó để mà người ta đưa tin, hoặc là chúng ta lấy tên hội để mà giao lưu hoặc là ngoại giao vân vân. Nhưng mà ở trong đây sẽ có những cái quy tắc, ví dụ là chúng ta không tự tôn tự tác để lấy cái tên hội để chúng ta sẽ làm một cái tư lợi gì riêng vân vân, không có như vậy đó. Thì một cái hội viên như vậy đó, thậm chí tâm trí cũng là hội viên, thì một người đóng 500 yên và ở trong một tháng, một tháng chỉ là một vị là một hội viên là 500 yên. Thì vị nào có khả năng nhiều nữa thì chúng ta đóng góp nhiều, khả năng ít thì chúng ta đóng góp ít. Và hàng tháng thì chúng ta cũng phải công bố để chúng ta làm tổ chức là được những cái vấn đề gì thì chúng ta cũng phải công bố lên cho các hội viên biết, hoặc nghĩa là chúng ta khó khăn gặp thì chúng tôi sẽ gửi cái thư ở trong điện tử. Cho nên khi quý vị nào đăng ký thì phải ghi rõ địa chỉ và số điện thoại và cái địa chỉ email để chúng tôi phát tin cả nhóm luôn. Đó, cho nên là cái này là một trong những mục đích mà khi ra đời. Và quý vị, chúng tôi cá nhân không, chúng tôi sẽ không thể nào làm được, mà trong mấy năm qua cũng nhờ có những cái sự hỗ trợ đắc lực của quý vị mà chủ nghĩa sinh cử tri của chúng ta cũng phát triển càng ngày càng vững mạnh. Thì cái sự mà đóng góp và sự hiện diện của quý vị rất là quan trọng. Quý vị có thể là kêu gọi bạn bè của mình và hội viên, mà hội viên của chúng ta càng nhiều chừng nào thì cơ hội của ta càng vững mạnh và phát triển chừng đó, và chúng ta có đủ cái lực lượng và đủ cái khả năng để mà chúng ta đi làm đạo. Đó là quý vị phải hiểu và có cách tìm một lai thầy nên là chúng tôi mới để hiểu được cái trong cái vấn đề này. Thì trước tiên đó thì chúng tôi cũng sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề của ở trong cái hội như thế nào, bởi vì chúng tôi cũng không có cái thời gian, họ thường cũng rất là đợi khá là lâu vì thậm chí cái chuyện micro để họ thường nói một vài phút để cảm nhận, rồi sau đó chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm cùng quý hòa thượng thượng tọa đại đức, rồi xong chúng ta về hội lưu dùng cơm chay thân mật, rồi còn về hội về thì chúng ta sẽ bàn tiếp vào ở cái hội lưu sau.
Mỗi thời điểm chúng ta làm, ví dụ như những em sinh viên Việt Nam qua mà du học chưa có chỗ ăn chỗ ở, chúng ta là người Việt ở đây biết được vị trí nào giới thiệu cho người ta biết được chỗ đó để đỡ mất công người ta cũng là một việc tốt thiện. Thứ hai là cái việc tu tập cũng vậy, ví dụ như hàng tháng chúng ta tu tập các con trai, tới đó cũng là cái sinh hoạt về mặt tâm linh, chúng ta cũng phải nêu ra và đưa lên mạng cho nên vừa tâm linh mà vừa phải làm người xã hội mà vừa phải trách nhiệm đối với con em của mình, ba mục đích đó là cái tụ hội của chúng ta. Mong các vị cũng biết cho anh như vậy.
一心開けば地獄の教え、これが経典の一枚開けば地獄の教え、さて自分に合うかどうか、合ってるかどうか、これが、これには八番七寸の法門がある。その方法、八番七寸の法門を全部やった大変なもの。ですが、ありがたいことに、一心開けば、至極の教えがゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり、さて、果たして全部読み終わるまでに一生終わってしまう。それほど大変な条件でございます。一つ、決めた経典を自分の身につけてもらう。これが大切なこと。一つ、お願いいたしますね。
Hòa thượng thì con nói được nhiều hơn, nhưng mà hòa thượng xin trả lời cái câu của Khánh Toàn hồi nãy, tại con hỏi là cô đã lỡ dịch cho hòa thượng, nói là tại sao mình phải tụng kinh, và tụng kinh để làm gì, thì hòa thượng mới trả lời đó. Thì xin trả lời cái câu hỏi của con, thì ngài mới nói là Ishio Hirakeba Shibokuno Oshinari, tức là một trang giấy mở ra thì có vô vàn lời giảng ở trong đó. Vào trong kinh điển thì Đức Phật đã dạy là gồm có 8.4000 pháp môn tu, cho nên chúng ta tự lật cái trang kinh điển và chúng ta tự tìm tòi để mà học. Nếu mà chúng ta học kinh mà chúng ta hiểu nghĩ liền thì Đức Phật không có nói ra, mà chúng tôi tụng kinh và suốt đời chúng tôi cũng chưa hiểu. Hà huống chi quý vị lật ra, chúng quý vị đã hiểu là chúng tôi đưa quý vị lên bậc thánh rồi. Và ở trong cái tịnh độ giáo của chúng tôi nó gồm có gọi là 5 phương pháp tu mà để cho ta được tu hiệu quả với trong cái cuộc đời này, là cái cuộc đời giải tạm phiền não. Chúng ta cần phải dựa trên 5 cái phương pháp đó, là gọi là tu tập, đó là cái pháp môn để mà mình tu. Thứ nhất nó gọi là ngũ trụ chánh hạnh, ở đây là 5 cái phương pháp rất là cần yếu cho cái người xuất gia và tại gia. Thứ nhất là đọc tụng, thứ hai là lễ bái, thứ ba là quan sát, và thứ tư là niệm Phật, và cuối cùng là tán thán. Thì trong cái 5 yếu tố đó, yếu tố đầu tiên là phải đọc tụng. Chúng ta đọc tụng mặc dù không hiểu gì, nhưng mà nó thể hiện cái tâm thành kính của chúng ta trân trọng lời dạy của Phật, và để mà hiểu rõ thì chúng ta cần phải đi tìm đọc. Đó là hòa thượng trả lời một cái câu rất là ngắn gọn như vậy, nên là cầu mong con hiểu được thì con phải người trước tiên niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ xin mời quý vị Phật tử của chúng ta.